Chương 281, Âm binh lâm thành tiên một. Chương 277, Âm binh lâm thành tiên một. Người trong núi ngồi, nhật nguyệt không ngừng luân. Bất chi bất giác, đã là ngày 30 Tết. Một ngày này, ăn xong điểm tâm, tăng đạo giống thường ngày, ngồi tại dưới hiên uống trà. Ai cũng không nói gì, hai người ánh mắt lại thỉnh thoảng gặp không hẹn mà cùng từ đỉnh tiền sẽ qua. Hấp dẫn bọn họ, là một gã xinh đẹp có 102 nữ tử, cùng một cái nhìn qua ngây thơ chưa thoát, khỏe mắt dư quang lại ẩn ẩn lộ ra một tia rào hoạt nho nhỏ đạo đồng. Anh nương cùng bảo thần đang ở bố trí đình viện, một cái tay cầm lụa màu, chỉ điểm điều hành, một cái dẫn theo hoa đăng, nhảy nhót tương mừng. Ước chừng qua một canh giờ, tứ thánh nội viện đã là răng đèn kết hoa, cùng trước kia cổ điện thanh lịch một trời một vực. Bố trí xong, anh nương thật dài thở ra một hơi, vặn vẹo bốn eo nhỏ nhắn, tới đến hành lang ở ngoài, tranh công một dạng nói, cũng là mệt chết ta. Linh Dương cười nhạt một tiếng, ta lại không muốn ngươi làm những cái này, là ngươi tự nguyện làm tới làm lui, mệt mỏi nữa vậy không oán được trên đầu của ta. Gặp Linh Dương cũng không tán thưởng, anh nương mân mê miệng, tức giận nói ra, ta bận tới bận lui là vì ai? Ngươi cái này tứ thánh viện quanh năm suốt tháng đều là giống nhau, đều cũng đến ngày 30 Tết, cũng không biết thu xếp bố trí. Ngươi xem một chút những cái kia dân chúng tầm thường người ta, bất luận nghèo giàu, đón người mới đến cũng nên có cái đón người mới đến dáng vẻ, ít nhất cũng phải vẩy nước quét nhà đổi mới hoàn toàn, thay đổi bộ đạo. Ngươi ngược lại tốt, cái gì cũng không quản. Ta và tiểu bảo thần mệt mỏi lâu như vậy, ngươi ngay cả câu tán dương cũng không có. Là ta bố trí không tốt sao? Linh Dương ánh mắt tại nội viện quét nhìn một vòng, xanh xanh đỏ đỏ thật là có chút không hợp ý, lại muốn tân xuân sắp tới, anh nương cũng là có hảo ý, không tốt sẽ dội nước lạnh, cười nói, ngươi sự bố trí này cũng là suy nghĩ khác người, làm cho người cảm giác mới mẻ. Anh nương khuôn mặt bữa nay lúc đổi một bộ vui mừng, hơi hơi nâng lên tiểu tiếu cái cằm, đắc ý nói, đúng vậy nha, từ cựu đón người mới đến nên xinh đẹp lên. Nàng quay đầu nhìn một chút vắng vẻ đình viện, hơi hơi cau mày nói, chính là còn có một chút không được hoàn mỹ. Linh Dương hỏi, chỗ nào không đủ? Anh nương nói, cùng ngoài núi so ra, chúng ta nơi này cũng quá vắng lạnh. Linh Dương bật cười nói, đạo viện vốn là tu tâm dưỡng tính chỗ, có thể nào giống phàm tục như vậy chiêng trống vang trời, vậy cũng hẳn là náo nhiệt một chút. Anh nương hơi chút trầm tư, đột nhiên vỗ tay một cái, đối Bạch Sơn nói, hòa thượng, ngươi buổi tối tới thời điểm đem ngự sen vậy mang đến ai nhiều người thì náo nhiệt. Bạch Sơn nao nao, không tiện tự tiện làm chủ, nghiêng đầu nhìn một chút Linh Dương. Gặp Linh Dương mỉm cười gật đầu, lúc này mới đáp, cũng tốt. Lại ngồi chỉ chốc lát, Bạch Sơn đứng dậy trở về chùa. Linh Dương dặn dò, đêm nay sớm đi đến, cùng nhau đón giao thừa đón người mới đến. Đối Bạch Sơn đi rồi, Linh Dương tới đến trong đình viện một gốc cây đào phụ cận, hướng về phía thân cây nhẹ giọng nói vài câu. Nội viện không gió, cây đào tán cây lại đột nhiên lắc lắc, tuôn rơi rung động. Tiếng vang chưa lạc, trong sân cái khác hoa mục vậy đi theo nhẹ nhàng lay động, thật tốt hình như có một trận liên miên xuân phong, từ cây ở giữa thổi qua, cành lá chập chờn thanh âm liên tiếp. Linh Dương bất đắc dĩ cười cười, nói tốt luôn miệng. Giờ thân sau đó, Bạch Sơn lần nữa tới đến tứ thánh viện, hắn đi theo phía sau một vị dung mạo thanh tú áo đen nữ nhi, chính là hồn nhi Trần Ngữ Liên. Bạch Sơn sau khi vào cửa bỗng nhiên ngơ ngẩn, Trần Ngữ Liên trên mặt vậy lộ ra vẻ kinh dị. Chỉ thấy dưới mái hiên hoa đang dĩ nhiên sáng lên, xung quanh treo lụa màu cũng bị chiếu sáng, ngũ quang thập sắc, lộn xộn mắt người mắt. Không chỉ có như thế, đình tiền cũng cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, so với trưng bày hai nhóm bàn thấp, mỗi tấm bàn thấp đằng sau đều có một cái bồ đoàn, Bạch Sơn thô sơ giản lược số một lần, lại có 17-18 tịch. Lại hướng tiền điện dưới hiên nhìn lại, trên thềm đá cũng sắp xếp bảy biện hai tấm bàn thấp, Linh Dương ngồi ở phía bên phải, bên tay trái trống không. Xem ra, tối nay là phải có một trận yến hội. Gặp tăng ni vào cửa, Linh Dương vẫy vẫy tay, ra hiệu Bạch Sơn ở hắn bên trái ngồi xuống, lại xin Trần Ngữ Liên tùy ý ngồi xuống. Trần Ngữ Liên ở bên trái vị trí cuối ngồi. Bạch Sơn ngồi xuống về sau, hỏi, như thế phố trường, đêm nay chẳng lẽ là có khách quý tới cửa? Đều là chút bằng hữu cũ, người đã đến đông đủ, chỉ chờ ngươi tới mở tiệc. Linh Dương một mặt nói, một mặt bởi trong tay áo lấy ra bảy cái người giấy, vung tay lên, người giấy hóa thành nữ tử nhạc kỹ, rơi vào hành lang vũ một bên. Theo con ngón đúng ra, dễ nghe tiếng nhạc vang lên. Linh Dương phất ống tay áo một cái, hướng về phía đình viện nói ra, chư vị, đều cũng ngồi a. Bạch Sơn không biết Linh Dương đang nói chuyện với ai, mở to một đôi mắt hổ nhìn lại, chỉ cảm thấy hoa mắt, trong đình viện đống nhiên ra nhiều mười mấy đạo nhân ảnh. Những người này, có nam có nữ, trẻ có già có xấu xí có anh tuấn, mặc dù hình dạng khác lạ, lại đều khí vũ bất phàm, tiêu điều vắng vẻ có xuất trần phong thái. Đám người đầu tiên là hướng về phía tăng đạo thi cái lễ, lại riêng phần mình khiêm nhượng một phen, chia ra nhập tọa. Bạch Sơn đang tò mò, vì sao không thấy anh nương, chợt thấy Tây Sương cửa mở, nối đuôi nhau đi ra năm người đến, trong đó ba người chính là U Dương, anh nương cùng Bảo Thần. Mặt khác hai người có chút quen mặt, cẩn thận hồi tưởng, đúng là Đào Cơ cùng nàng trượng phu Lưu Kha. Bạch Sơn không nghĩ tới, Linh Dương nhất định gặp mời hắn hai người đến đây. U Dương cùng đi Lưu Kha, anh nương Bảo Thần cùng đi Đào Cơ, cùng nhau tới đến tịch phía trước, vậy đều tự tìm chỗ ngồi xuống. U Dương ngồi ở phía bên phải thủ vị, anh nương lại ngồi bên trái thủ vị. Đối đám người làm tốt, Linh Dương vung lên tay áo, cười nói, hôm nay ngày 30 Tết, mời mọi người tới cùng nên đón mới nguyên. Đều là quen biết bằng hữu cũ, ta cũng không cần khách sáo, hơi chuẩn bị rượu đồ ăn, mọi người tùy ý hưởng dụng, cần phải tận hứng. Dứt lời, thông hướng hậu viện nơi cửa nhỏ liên tiếp đi ra hơn 10 tên đồng tử cầm trong tay khay, trên khay đều là chân tu rượu ngon, tựa như nước chảy, bày ở trước mặt mọi người. Bạch Sơn hướng đồng tử trên mặt nhìn lại, mặc dù sinh động như thật, đôi mắt cuối cùng thiếu chút thần thái, lượng trước cùng những cái kia nhạc kỹ bình thường, đều là người giấy biến thành. Linh Dương nâng chén quên uống, đám người vậy dồn dập rời tiệc, tới đến tăng đạo trước mặt quy tạc. Trong lúc nhất thời, cũng là vui vẻ hòa thuận. Vài chén rượu sau đó, Bạch Sơn chỉ cảm thấy hơi có vẻ không tiện, người tới đều biết hắn là ai, hắn lại không biết đối phương. Thế là, nghiêng người đối Linh Dương hỏi, ngươi còn chưa từng vì ta dẫn kiến. Linh Dương cười nói, Mạc Vân trong bữa tiệc khách, đêm nay vả lại đều vui mừng. Lúc này đến phiên một áo trắng thiếu nữ tiến lên đây mời rượu, Bạch Sơn thấy cái kia thiếu nữ giống như đã từng quen biết, thế nhưng là như thế nào cũng nhớ không nổi đến, nhịn không được hỏi, nữ thí chủ, ta thấy mặt ngươi thiện, không biết là ở nơi nào gặp qua. Thiếu nữ mặc áo trắng kia mặt mày cong cong, nghiêng đầu cười nói, ngươi hòa thượng này, thực không nhớ ta sao? Ngươi còn vì ta cắt bỏ qua phát đây. Sau đó, lại chơi bừa, còn tốt tóc của ta trưởng, bằng không thật muốn bị ngươi cắt sạch. Anh nương ở một bên cười nói, cắt sạch cũng tốt, vừa vặn bái hắn làm thầy, làm tiểu hoa ni cô. Đám người nghe vậy, ồn ào cười to. Áo trắng thiếu nữ gương mặt từng đỏ, xấu hổ nói, anh tỷ tỷ, liền sẽ chê cười ta. Bạch Sơn càng nghi hoặc, một đôi mày rậm, nhíu ở một chỗ, vắt hết óc, còn là nghĩ không ra, hắn từng là thiếu nữ nào cắt bỏ quá mức phát. Linh Dương biết rõ Bạch Sơn cố chấp, nếu là không đem việc này nghĩ thông suốt, chỉ sợ liền rượu cũng không có lòng uống, thuận dịp thân thủ chỉ hướng nội viện một góc, cười nói, hòa thượng, ngươi nhìn đó là cái gì? Đợt, nói nghỉ ngơi một ngày, thì nghỉ ngơi một ngày. Kỳ thật ngày hôm nay cũng muốn nghỉ ngơi. Chương 282, Âm Binh Lâm Thành Thiên Hai. Chương 278, Âm Binh Lâm Thành Thiên Hai. Bạch Sơn theo Linh Dương chỉ phương hướng nhìn lại, là cái kia bụi rất tinh tường Đồ Mi. Hắn hoảng hốt có chút minh ngộ. Là vậy, trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng này nhất định là Đồ Mi tu luyện thành tinh. Bản thân trước đây hái xuống Đồ Mi, đưa cho Thanh Thanh cất rượu, nghĩ đến, thiếu nữ trong miệng cắt ngắn, nói chính là việc này. Hòa thượng chỉ là chất phác, lại phi chân đốc, ánh mắt liếc nhìn ở đây khách cửa, gặp có người thanh nhã như cúc, có người thanh đu như lan, có người giản mua như tùng, có người trang tĩnh như quế. Lại nhìn một cái cách đó không xa diễm như hoa đào đào cơ, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Nguyên lai, những khách khứa này phần lớn là cái này tứ thánh viện có cây. Sau khi nghĩ thông suốt, Bạch Sơn không khỏi bật cười, giơ ly rượu lên đối Bạch Y Đồ Mi nói, trước đó có nhiều mạo phạm, mong được tha thứ. Đồ Mi cười nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, hòa thượng không hái, cũng hầu như muốn điêu tàn. Người cứ việc hái tốt rồi. Nàng cười lên, trên hai gò má cũng có hai người lún đồng tiền. Bạch Sơn xem ở trong mắt, không khỏi nhớ tới Thanh Thanh, trong lòng dâng lên một trận thất lạc, nụ cười trên mặt tiêu tán theo. Đồ Mi am hiểu lòng người, thấy thế không còn lưu lại, thi cái vạn phúc, quay người về chỗ ngồi vị. Anh nương đống nhiên ngẩng đầu, nói ra, bầu trời này mặt trăng thực sự là làm người tức giận, tứ thánh viện khó được náo nhiệt một lần, nó lại vẫn cứ không chịu lộ diện, ngẩng đầu một cái chính là một cái hát qua đáy, thật sự là để cho người ta mất hứng. Một thương dâu lão giả lắc đầu cười nói, ngươi cái này anh nương tử, nói hết chút không có đạo lý mà nói. Tuổi có nóng lạnh, trăng có đêm ngày, thiên đạo vốn là như thế, vậy làm sao có thể trách mặt trăng? Đám người gặp anh nương bị lão giả niệm ai, cũng đều cười ha ha. Linh Dương thả ra trong tay ly rượu, vậy ngẩng đầu nhìn trời một chút, cười nói, muốn ngắm trăng cũng là không khó. Nói ra vung lên tay áo, nói một tiếng, trăng. Đám người ngẩng đầu nhìn tới, tối om om trong bầu trời đêm mơ hồ hiện ra một tia sáng, dần dần ánh sáng kia càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng bởi tơ sợi biến thành mảnh ngải, thực sự là một câu trăng lưỡi liềm. Trăng mặc dù như câu, nguyệt quang lại cực kỳ sáng rực, bày vây xuống tới, tứ thánh nội viện vừa sáng thêm vài phần, liền nóc nhà ngói xanh vậy nổi lên một tầng ngân quang. Bạch Sơn sợ hãi thán nói, ngươi đạo sĩ kia, mà ngay cả thiên đạo cũng có thể thay đổi. Linh Dương cười giả dối, chứng nhãn tiểu thuật hay, đơn giản ngu mắt. Ta nào dám thay đổi thiên đạo, đây chẳng phải là từ chiều thiên khiển. Thì ra là thế. Bạch Sơn khẽ gật đầu, nhìn một cái trăng lưỡi liềm, nghĩ thầm, hơn phân nửa là có ưu dương ở đây, đạo sĩ kia mới chưa thi pháp hiện ra trăng tròn. Anh nương gặp Linh Dương đưa tới trăng sáng, lại nói, uống rượu ngắm trăng, này mới đúng mà. Chẳng qua, không đợi anh nương nói xong, một thân vàng nhạt quần áo mỹ phụ nhân nói ra, tuy nhiên làm sao? Anh muội muội, ngươi lại nhìn chỗ nào không hợp ý? Quế tỷ tỷ cũng tới rêu cả ta. Anh nương ra vẻ ủy khuất, chợt lại nheo lại một đôi mắt đẹp, cười nói, đêm nay nha, chỗ nào đều cùng tâm ý, chỉ bất quá, dạng này một mực uống rượu ngắm trăng, chung quy là có chút buồn hẻ. Không bằng chúng ta từng cái hiến nghệ, cũng tốt giúp hỗ trợ một tiểu hứng. Anh nương lời vừa ra khỏi miệng, có người vỗ tay cân xong, cũng có người mỉm cười lắc đầu. Đồ Mi giọng dịu dàng hô, anh tỷ tỷ nói rất đúng, chủ ý này nếu là anh tỷ tỷ dẫn mà ra, vậy thì mời anh tỷ tỷ cái thứ nhất kết quả a. Anh nương thân thủ chỉ hướng về phía Đồ Mi hư điểm một cái, thoải mái đứng dậy, trong lòng đã có dự tính nói ra, ngươi cái này tiểu hoa ni cô, ngược lại là không chịu ăn thiệt thòi, muốn nhìn chuyện cười của ta, lại không cho ngươi là được. Ta dám xuất cái chủ ý này, dĩ nhiên là hoàn toàn chắc chắn. Ngươi muốn ta cái thứ nhất kết quả, vậy liền cái thứ nhất kết quả tốt rồi. Nói chuyện thời điểm, dáng người khinh xoáy, dĩ nhiên mẻ múa. Linh Dương thân thủ hướng nhạc kỹ điểm nhẹ, nhạc khúc vậy theo anh nương dáng múa chuyển biến. Anh nương vốn liền cực đẹp, khiêu vũ, càng lộ vẻ mềm mại đáng yêu, vòng eo giống như nhược liễu, màu tụ giống như nước chảy, vai nhẹ lay động, chính là chạy bằng hơi phủ dung, đôi mắt sáng quay lại, lại gặp Tây Hồ Thu Nguyệt. Đám người gặp dồn dập lớn tiếng khen hay. Anh nương vũ càng thêm bắt đầu hưng. Đến cuối cùng, ống tay áo huy động liên tục, từng vung một lần, nội viện liền có một loại tiêu mộc sinh diệp khai tiêu. Đối một địa vũ thôi, tứ thánh nội viện đã là bách hoa nhất định hạ, dường như đến cuối xuân thời tiết. Bạch Sơn lường trước, nhất định là anh nương huyền thuật, nghiêng đầu nhìn về phía Linh Dương, gặp Linh Dương cười nhạt một tiếng, liền biết sở liệu không giả. Đỗ Mi nhìn anh nương khiêu vũ, vốn cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng nhìn đến cuối cùng, gặp anh nương lấy hảo thuật làm cho trăm hoa đua nở, không khỏi mân mê miệng đến, kêu ầm lên, anh tỷ tỷ không có ý tốt, ta vốn định muốn Đỗ Mi tháng chạm nở hoa, ngươi cứ như vậy, muốn ta làm sao bây giờ? Có mấy vị hoa yêu tâm tư cũng như Đỗ Mi bình thường, thuận dịp cùng nhau phụ họa. Anh nương ra vẻ kinh ngạc nói, nguyên lai Đỗ Mi muội muội muốn dâng lên kỹ nghệ là tháng chạm nở hoa nha, ta đây nào biết được. Ngươi nếu là sớm cùng ta nói, ta cũng thì không cho trăm hoa đua nở. Thế nhưng là ván đã đóng thuyền, cũng không thể rút lui pháp thuật, lại muốn ngươi lại một lần, cái kia rất không ý mới. Đỗ Mi muội muội cũng chỉ đành ủy khuất ngươi, đổi lại một dạng kỹ thuật. Nói ra, lời nói xoay chuyển, rêu rêu nói, muội muội muốn ta kết quả, ta cũng phía dưới, cái tiếp theo, có phải hay không tới phiên ngươi?
Cái này, ngươi cái này không phải cố ý làm khó ta sao?
Đồ Mi mặt lộ vẻ khó xử.
Anh nương nói, hảo muội muội, ngươi nếu là không có cái khác kỹ nghệ, vậy ta thuận dịp rút lui pháp thuật ta.
Bằng không, ngươi không xuống trận cũng có thể à, chỉ là vì trợ hứng nha, ai lại không nói nhất định phải kết quả không thể.
Ngươi cho rằng ta chỉ có thể nở hoa sao?
Đồ Mi khì khì một tiếng, cười ra tiếng, ta nha, cùng ngươi trêu chọc đây.
Nàng một mặt nói, một mặt bởi trong tay áo lấy ra một cái sáo ngắn, cầm trong tay lung lay, nói, ta là mọi người thổi một khúc.
Anh nương vậy theo nở nụ cười, chỉ điểm lấy nói ra, ngươi cái này quỷ linh tinh à, làm bộ, ngay cả ta vậy lừa gạt đây.
Đồ Mi đem sáo ngắn nằm ngang ở trước môi, khí tức bởi phần môi phun ra, tiếng nhạc sau đó vang lên.
Một khúc này thanh dương nguyện chuyển, thật là mỹ diệu.
Đám người sau khi nghe xong, tán thưởng liên tục.
Kế tiếp là đào cơ kết quả, từng trình diễn tài nghệ thuật cũng là vũ đạo.
So với anh nương, đào cơ dáng múa kiểu mỹ không đủ, thanh nhã có thừa, kinh diễm nhất chỗ là theo nhảy múa, có từng mảnh hoa đào bay xuống, tựa như hoa vũ bình thường, tại nguyệt quang cùng ánh đèn cùng nhau làm nổi bật phía dưới, như mộng như ảo.
Về sau, lại có mấy người lần lượt kết quả, có Seka, có Mạn Vũ, ai cũng có sở trường riêng.
Đến cuối cùng, liền Vũ Dương vậy lấy ra dao cầm, đàn đấu một khúc hoa mai dẫn. Đối dư âm tán đi, anh nương nhìn về phía Linh Dương, nói, đạo sĩ, ngươi có cái gì kỹ nghệ à?
Linh Dương chỉ trăng sáng, nói, ta không phải dẫn tới trăng sáng sao?
Cái kia không tính.
Anh nương cố ý kéo Linh Dương kết quả.
Linh Dương cười một tiếng, nói, cũng tốt, vậy ta cũng tới ca múa một khúc.
Hắn đứng dậy tới đến đỉnh viện bên trong, khoát tay, bạch quang lóe lên, chạm lô kiếm từ trong điện bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay, sau đó hướng về nhạc kỹ điểm nhẹ, tiếng nhạc lại lên.
Đúng là một khúc chấn định phong ba.
Chỉ thấy Linh Dương thân hình lay động, tựa như say rượu bình thường, vũ bắt đầu kiếm.
Một mặt múa kiếm, một mặt theo điệu khúc hát nói.
Say vũ cùng ngâm đối tuổi mới, mang theo tăng yêu nguyệt cùng giai nhân.
Chớ cười nữ di vân đường khắp, lại nhìn, quần phương thanh diễm tràn đầy đỉnh xuân.
Thịnh thế đổ tô vui mừng uống cạn, mà vấn, nhân gian có thể có bao nhiêu giận.
Phúc họa hương suy tất cả từ dẫn, không tin, Nam Vân ngàn năm cười hồng trần.
Thanh nhã thanh âm mang theo một tia khinh cuồng, bay thẳng vân tiêu.
Múa kiếm đã xong, anh nương lại hỏi Bạch Sơn, hòa thượng, ngươi biết cái gì a?
Linh Dương khoát tay lia lịa nói, đừng làm khó hòa thượng, hắn chỉ có thể niệm kinh, trải qua tiếng cùng một chỗ, tất cả mọi người rõ ràng, rượu này nhưng là không có pháp sẽ uống vào đi.
Anh nương gật đầu nói cũng đúng đây.
Còn có ta.
Bảo thần gào thét nhảy mà ra.
Anh nương khinh thường nói, ngươi con tiểu hồ ly, trừ ăn ra, còn biết cái gì?
Bảo thần lưỡi ngực, nói, ta sẽ ảo thuật ta.
Anh nương nói, chư vị ở đây, cái nào không biết pháp thuật, ngươi cái kia ảo thuật có cái gì mới lạ?
Bảo thần cười nói, ta đây ảo thuật à, chỉ có ta sẽ, các ngươi có pháp thuật cũng thay đổi không mà ra.
Mọi người vừa nghe, đều tới hào hứng, ngược lại muốn nhìn một chút tiểu hồ ly này trong hồ lô bán chính là đan dược gì.
Đỗ Mi ở một bên thúc giục nói, vậy ngươi nhanh đi biến đến xem một chút.
Bảo thần làm như có thật đi đến trước mặt mọi người, nói một tiếng, các ngươi xem trọng.
Tại chỗ chậm rãi chuyển ba vòng, đột nhiên vẩy lên đạo y và áo, lộ ra một đầu mao nhung nhung đôi hồ ly.
Một bên hoảng động một bên cười nói, thế nào, các ngươi có thể biến đi ra sao?
Đám người thấy hắn tuổi nhỏ, cử chỉ khôi hài, nhịn không được ồn ào mà cười.
Anh nương hề là đạo, thì cái này nha.
Bảo thần không có nửa điểm ngượng ngùng, buông xuống vạt áo, cười hắc hắc, nói ra, mới vừa rồi ta là bao la già cười một tiếng.
Tốt hơn còn ở phía sau đây, các ngươi chờ một lát.
Hắn mở ra hai đầu chân ngắn, một đường bước nhanh vào tây xương,
rất nhanh kéo ra một cái nổi lên núi.
Tới đến đỉnh viện bên trong, đem trong bao vải đồ vật đổ ra, đúng là to to nhỏ nhỏ đủ loại khói lửa pháo.
Anh nương hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, ngươi tiểu hồ ly này vậy mà vụng trộm đi mua pháo, ta cũng muốn thả.
Ta cũng muốn.
Đỗ Mi vậy đi theo kêu lên, theo anh nương cùng nhau phóng tới bảo thần.
Tăng đạo nhìn nhau cười một tiếng.
Chỉ chốc lát sau, tứ thánh nội viện truyền đến trận trận pháo thanh âm, lại có từng đạo ánh lửa ngút trời mà lên, tựa như từng khỏa đi ngược chiều lưu tinh, tại trên không trung đột nhiên tràn ra, hơi trầm xuống tĩnh bầu trời đêm, tô điểm lên đóa đóa pháo hoa, điểm điểm hào quang.
Ba lúc này, đã là ba canh.
Lâm An thành bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng.
Người đi trên đường dần dần giảm bớt, đô thành bách tính riêng phần mình về nhà đón giao thừa, cùng người nhà cùng nhau từ cựu đón người mới đến.
Cùng từng nhà ấm áp náo nhiệt khác biệt, Lâm An thành các đại chỗ cửa thành, lộ ra phá lệ yên lặng. Cơ hồ đã không có người ra vào, chỉ còn lại nguyên một đám trống rông cổng tò vò.
Tâm không có ở đây hiểu sự thủ thành bọn quan binh không rõ cảm thấy tối nay phá lệ lạnh, thỉnh thoảng liền sẽ nhịn không được dùng mình một cái.
Bọn họ cũng không biết, giờ này khắc này, từng đội âm binh đang từ bọn hắn một bên đi qua, tràn vào Lâm An thành.
Chương 283, âm binh Lâm thành thiên ba.
Chương 279, âm binh Lâm thành thiên ba.
Bạch Sơn khi tỉnh lại, trời đã sáng choang.
Đêm qua, pháo hoa sau đó, lại là một vòng mời rượu, hắn tiểu lượng tuy tốt, cuối cùng say, hỗn loạn bên trong, cũng không biết mình là khi nào ngủ.
Ba lúc này, chỉ cảm thấy đôi cánh tay chút hơi có chút tê dại, chống đỡ bàn ngồi dậy, đầu vai một đầu mền gấm trượt xuống, vội vàng thân thủ tiếp được.
Nghĩ đến là Linh Dương sợ hắn bị cảm lạnh, ở hắn sau khi ngủ, cho hắn phủ thêm.
Bạch Sơn hướng nội viện nhìn lại, đình viện lại giống như bình thường, không còn khách cửa, không còn buổi tiệc, liền bốn phía hoa đăng lửa màu vậy đều không thấy.
Phản phất cho tới bây giờ thì chưa từng vui mừng uống qua.
Người đã tỉnh.
Linh Dương ôn nhã thanh âm tại bên tai vang lên.
Bạch Sơn nghiêng đầu nhìn tới, gặp Linh Dương ngồi ở phương kỷ một bên, cầm trong tay chén trà, đang mỉm cười nhìn bản thân.
Bạch Sơn mở miệng nói, đêm qua yến ẩm, là thật là huyễn.
Linh Dương cười nói, như thế nào thực, như thế nào huyễn?
Ngươi thật sự chính là thực, làm huyễn chính là huyễn.
Ngươi đạo sĩ kia, ngược lại cùng ta nói lên lời nói sắc bén đến.
Bạch Sơn đứng lên, vung xuống mền gấm,
tới đến đỉnh tiền Đồ Mi chỗ, hỏi: "Đồ Mi thí chủ, đêm qua có từng đi hội?" Cái kia bụi Đồ Mi không gió từ dao động, Bạch Sơn lúc này mới xác nhận, tối hôm qua quả thật có qua một trận rượu tiệc lễ. Linh Dương cười nói: "Ngươi hòa thượng này, càng ngày càng thông minh đây." Bạch Sơn cũng cười nói: "Đây chính là gần đèn thì sáng a. Hai người các ngươi cười gì vậy?" Anh nương bưng tới hai cái nóng hổi bạch hoa bát sứ, đặt ở phương kỷ phía trên, hô: "Hòa thượng, tới uống xong nước nóng, tỉnh rượu." Linh Dương nói: "Ta đang tán thưởng hòa thượng thông minh." Anh nương giống như nghe được một chuyện cười, liên thanh yêu kiểu cười, nói: "Hắn thông minh. Người đạo sĩ kia, sợ không phải là đang nói trái ý mình." Ăn rồi cơm sáng, Bạch Sơn chuẩn bị trở về núi tụng kinh. Tới đến trước cửa, vừa mới kéo ra cửa sân, đã thấy một người lô mãng đi đến, suýt nữa cùng Bạch Sơn đụng vào nhau. Cũng may người kia phản ứng coi như mau lẹ, vội vàng dậm chân, thân thể nhanh quay ngược trở lại, vọt đến Bạch Sơn bên cạnh. Bạch Sơn hướng người tới nhìn lại, chính là tiền đường nhà sai Yến Tam Lang. Yến Tam Lang cũng nhìn thấy Bạch Sơn, vẻ mặt tiếc nuối nói: "Sớm biết đại sư muốn tới mở cửa, ta liền không cần đầu nhập một chút." Sau đó, lại lắc đầu, khẽ thở dài, coi như không đầu nhập, vậy lưu không được. Cái này vào cửa tiền, cuối cùng cấp cho. Linh Dương bởi dưới hiên đi ra, nói ra, 1000 lượng ngược lại cũng không phải cái số lượng nhỏ, Yến Tam Lang, tiền đường huyện chẳng lẽ có đại sự xảy ra? Không phải tiền đường huyện. Yến Tam Lang bước nhanh tới đến Linh Dương phụ cận, vẻ mặt sợ hãi nói ra, là Lâm An Thành. Bạch Sơn gặp Yến Tam Lang tới cửa, đã biết tất có kỳ án, lại nghe được Lâm An Thành có đại sự xảy ra, thuận dịp không vội mà trở về chùa, quay người lại đi trở về. Yến Tam Lang cũng không giống trước đó như vậy thẹn mặt đòi hỏi chỗ ngồi, thì đứng ở trong viện, giải thích bắt đầu một chuyện liên lụy quan gia quái sự. Nguyên lai, trong hoàng thành cái vị kia quan gia, tại ngày hôm trước buổi chiều làm một cái ác mộng, mơ tới hùng binh vây thành, không biết là gì dấu hiệu. Thuận dịp tại triều gặp phía trên, đem trong mộng sự tình nói, hướng chúng triều thần hỏi thăm các hung. Vì quan gia từng mộng chi sự tình, là bị hùng binh vây khốn trong thành, đúng là bất tưởng, chúng triều thần ai cũng không dám lung tung giải thích, trầm mặc một lát sau, có người xuất ban khởi bẩm, nói là trùng tiền xem khuê một đạo nhân, nhất tiện khử tà giải mộng, mời hắn đến đây, hỏi một chút liền biết. Quan gia cảm thấy có lý, lập tức tuyên triệu khuê một đạo nhân vào cung. Cái kia trùng thiên xem vốn là hoàng gia đạo quan, khoảng cách hoàng thành cũng không quá xa, xem bên trong đạo sĩ thường xuyên vào cung, triệu kiến lên cũng là thuận tiện. Khuê một đạo nhân tiến cung về sau, càng kẽ hỏi thăm trong mộng kinh qua, nói thẳng cái này mộng đại hung. Ngày đó thuận dịp trong cung thiết lập vỏ, xem xét hoàng thành khí tượng. Chỉ nhìn chốc lát, trên mặt dĩ nhiên biến sắc, phía dưới phát đàn, đối quan gia tấu nói, khởi bẩm bệ hạ, vần đạo vừa mới xem xét hoàng thành khí tượng, gặp thiên tử khí ảm đạm hòa tan, hộ thành trận pháp cũng có hao tổn, lường trước hẳn là có yêu tà trong bóng tối thi pháp, ý đồ lộn xộn ta đại tống khí vận. Bệ hạ vâng mệnh trời, chư thần bảo hộ. Thế là liền có trong ngộng cảnh báo, xin bệ hạ sớm làm đề phòng. Quan gia kinh hãi nói, cái này cũng là như thế nào cho phải? Hắn cuối cùng chỉ là nhân gian đế vương, đối mặt tà pháp đồng dạng không biết làm thế nào. Trung tiên xem nếu là hoàng gia đạo quan, khuê một đạo nhân tất nhiên là không thể lùi bước, lập tức quay chúng quanh hoàng thành bốn phía tuần tra, kết quả đều không dị dạng. Khuê một đạo nhân hoài nghi yêu tà là ở ban đêm thi pháp, thuận dịp xin chỉ đêm thủ hoàng cung, thứ nhất hộ vệ quan gia chu toàn, thứ hai tra tìm yêu tà tung tích. Quan gia từng cái đáp ứng. Đến buổi chiều, cũng chính là đêm qua, khuê một đạo nhân một mình ở hoàng thành xung quanh dò xét. Có khuê một đạo nhân tại, quan gia chút cảm giác an tâm, lại đúng lúc gặp đại cương đêm, cấm bên trong huyên náo càng hơn dân gian, các loại công việc đều cũng cần quan gia đích thân tới, rối ren bên trong, không rảnh suy nghĩ, thuận dịp đem yêu tả một chuyện trí chi sau đầu. Cho rằng như vậy, mãi cho đến bốn canh, quan gia dần dần cảm thấy có chút rã rời, bất chi bất giác, dựa ở trên bảo tọa mơ màng thiết đi. Giấc ngủ này, lại là một cái ác mộng. Trong mộng vẫn là hùng binh vây thành, quan gia một mình đứng ở trên cổng thành, tay vịn tường chắn mái, thò người ra trông xuống. Gặp bên dưới thành binh sĩ giống như thủy triều, đang âm thầm kinh hoàng, chợt thấy trước mắt nhảy ra một cái bóng mờ. Hư ảnh kia đầu tóc rũ rượi, hình dung tiểu thụy, lại là khuê một đạo nhân. Khuê một đạo nhân lơ lửng ở giữa không trung, ai hô nói, bệ hạ, có yêu nhân khu ở mình, từ cùng thả môn trùng kích hoàn thành, từng bước xâm chiếm thiên tử chi khí, vần đạo đạo phát thấp, khó có thể đối kháng, hiện tại đã bỏ mình, chuyên tới để tương báo. Hộ thành trận pháp cùng thiên tử chi khí nhiều nhất còn có thể duy trì 2 ngày, nếu muốn tiêu trừ cái này mắc, không phải tứ thánh viện linh dương đạo trưởng không thể. Dứt lời, hóa thành một đạo thanh quang, hướng về tây nam phương hướng bay đi. Quan gia chợt bừng tỉnh, còn tại hoài nghi trong ngộng sự tỉnh, chợt nghe nội thị báo lại, nói là khuê một đạo nhân đã chết. Thi thể bị treo móc ở cùng thả ngoài cửa. Quan gia nghe vậy, đã không sai thất sắc, hồi tưởng trong mộng khuê một đạo nhân ngữ điệu, trong đêm cứ gọi đến Lâm An tri phủ, hỏi thăm Lâm An phải chăng có một tòa tên là Tứ Thánh viện đạo quan, trong đạo quan lại có hay không có một vị đạo hiệu gọi là Linh Dương đạo trưởng. Lâm An tri phủ từng gặp Linh Dương, lập tức phải đi năm chấn động một thời mượn án kiện nói một lần. Quan gia khẽ gật đầu, nói ra, xem ra, vị này Linh Dương đạo trưởng thật là đạo pháp cao thâm. Sau đó đem Âm Binh Lâm Thành một chuyện nói cho tri phủ, lại phải phủ mời làm việc Linh Dương, xử lý việc này. Tri phủ nghe xong, âm thầm xuất mồ hôi lạnh cả người. Bản thân trong đêm vào thành, cũng không biết phải chăng từng cùng Âm Binh sượt qua người. Kiên trì trở lại phủ nha về sau, hơi chút suy nghĩ, hắn biết rõ tiền đường chi huyện cùng Linh Dương có chút kết giao, thuận dịp đem mời làm việc Linh Dương một chuyện, chuyển giao cùng tiền đường văn phòng huyện lý. Tiền đường chi huyện lúc này mới phái Yến Tam Lang tới xin Linh Dương. Cái kia 1000 lượng một chút, sử dụng thì là Lâm An phụ tiền. Linh Dương sau khi nghe xong, thần sắc như thường, muốn Yến Tam Lang hồi báo, nói hắn không gặp quan gia, đêm nay tự sẽ tiến về hoàn thành. Yến Tam Lang đi rồi, Bạch Sơn hỏi, nhưng có đầu mối. Linh Dương hừ nhẹ một tiếng, nói: "Âm binh vây thành cùng quân huyền tứ thi thể chi pháp hiệu quả như nhau. Bất quá, điều khiển âm binh chi thuật cực xúc phạm thiên hòa, âm binh lại làm chiến tử dũng sĩ, cực thế tạm ngự. Đối thi pháp người tổn hại cực lớn, điều khiển gần 100, tất không được chết tử thế, điều khiển quá ngàn, lại đứng tổn hại tuổi thọ. bởi vậy có rất ít người sử dụng. Nói đến chỗ này, Linh Dương nheo lại mắt vượng, khẽ cười nói, ta đoán, cử động lần này lại là cái kia Hoàn Nhan giả làm cách làm. Nàng nhiều lần hại ta hay sao, liền muốn tới một lần đập nồi dìm thuyền. Hòa thượng, chúng ta đêm nay liền đi xem một chút nàng. Hiện tại thế nào? Linh Dương với tụ giả khẩu, nhẹ nhàng ngáp một cái, đương nhiên là ngủ. Ban đêm vô nguyệt, tinh đấu sáng chói. Linh Dương bạch sơn sóng vai rời núi. Linh Dương ngóng nhìn hoàn thành, thở dài, thiên tử khí quả nhiên ảm đạm. Canh đầu sau đó, tăng nói tới đến cùng thả trước cửa, sớm có nội thị ở bên trong cửa chờ đợi. Linh Dương phân phó nội thị chuyển đến hai cái ghế, đặt ở ngoài cửa, lại muốn thủ vệ thị vệ đi cùng nội thị cùng nhau lui vào trong môn, căn dặn bọn họ, vô luận nghe được bất kỳ động tĩnh nào, đều cũng không được mà ra. Về sau, tăng đạo thuận dịp ngồi ở trên ghế, chậm đợi dị biến. Ba canh ba điểm, trống rông cùng thang ngoài cửa, đột nhiên nổi lên một trận âm phong. Linh Dương chớp chớp mắt phượng. Hòa thượng, đến. Chương 284, Âm Binh Lâm Thành Tiền Bốn. Chương 280, Âm Binh Lâm Thành Tiền Bốn. Bạch Sơn mở ra tuyệt nhãn, chỉ thấy một mảnh hắc vụ, tựa như tiền đường thủy triều, tràn ngập cùng thả trước cửa rộng rãi ngự đường phố, hướng về cung thành mãnh liệt mà đến. Cùng lúc đó, gió bắc đại tác, tiếng gió gào thét bên trong, ẩn ẩn lộ ra sát phạt âm thanh. Có sĩ tốt hô quát, có liệt mã hí giải, có kiếm kích tấn công, cũng có chống trận ầm ầm. Bạch Sơn nhìn kỹ lại, đậm đặc hắc khí bên trong, lôi cuốn lấy hàng ngàn hàng vạn âm binh, lít nha lít nhít, một cái trông không đến cuối cùng. Những cái này âm binh nguyên một đám mặc áo giáp, cầm binh khí, sát khí hiên ngang, nếu là dứt bỏ cái kia một thân âm lệ, cũng là uy phong lẫm lẫm, thả trên chiến trường, có thể xưng hùng binh. Binh chưa tới, một cỗ lạnh nhập cốt thủy hàn khí dĩ nhiên tới trước. Từng khối chân bóng đá lót đường bản, trong nháy mắt ngưng ra một tầng sạch xương. Bạch Sơn cảm giác được có một cỗ thế không thể đỡ khí thế, trước mặt đè xuống. Như thế trang diện, ở hắn một đời thấy bên trong, cũng chỉ có năm ngoái trung thu sau đó, áp giao nhấc lên tiền đường cự triều, có thể cùng phân cao thấp. Bạch Sơn không khỏi bởi trên ghế đứng lên, có chút không biết làm sao nhìn về phía Linh Dương. Linh Dương mặc dù vẫn như cũ ổn thỏa, nhưng trên mặt vẫn là hiện lộ ra một tia khó che giấu chấn kinh. Âm binh nhiều lắm, đại đại vượt ra khỏi Linh Dương dự đoán. Hắn thấy thu hút ép buộc âm binh, tổn hao nhiều tuổi thọ. Cho dù là Hoàn Nhan giả lam nóng lòng báo thù, đưa tới mấy ngàn, đã là cực hạn, lại nhiều, cùng tìm chết không khác. Nhưng lúc này nhìn qua trước mắt đen nghịt một mảnh giáp sĩ hoan hồn, không cần đếm kỹ cũng có thể nhìn ra, viễn siêu hàng ngàn, chớ nói hơn vạn, 89 phần 10 đã qua 10 vạn. Nhiều như vậy âm binh, chỉ có hắn cùng với Bạch Sơn hai người, cái này muốn thế nào chống đối? Khó trách Khuê một đạo nhân bởi vậy mất mạng, thật là khó giải quyết. Linh Dương tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ cách đối phó. Nhưng mà âm binh thế tới, kỳ tật như phong, căn bản không cho Linh Dương thời gian suy nghĩ sâu xa. Trong khoảnh khắc, khoảng cách bên dưới thành đã không đủ 10 trượng. Tình thế cấp bách phía dưới, Linh Dương cũng không dành suy nghĩ nhiều, bàn tay tại trên lan can nhẹ nhàng nhấn một cái, thân thể tựa như một cái bạch hạc, tà cướp mà lên, rơi vào âm binh trước đó. Sau đó vung lên tay áo, mấy chục đạo linh phủ bay ra, xếp một loạt, chắn ngang tại ngự trên đường, ngăn tại âm binh trước đó. Linh Dương mặc niệm chú ngữ, linh phủ bên trên điện quang lấp lóe, phát ra nhỏ vụn xé vài tiếng vang. Liên thành. Theo Linh Dương một tiếng kinh a, mỗi một đạo linh phủ tất cả hóa thành một căn lôi trụ tầm đó, điện mang xen lẫn, lại thành lôi tường tương liên, thì làm lôi thành. Lôi thành đã thành, lập tức đem âm binh ngăn cách bên ngoài. Âm binh mặc dù giống như điên cuồng, nhưng cũng biết e ngại lôi hỏa, tới đến lôi thành phía dưới, thuận dịp không còn tiến lên. Linh Dương đang muốn nhân cơ hội này sẽ lo đối sách, lại nghe trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến một trận tiết tấu cực trách trống vang. Tiếng trống cùng một chỗ, nguyên bản ngừng chân trầm mặc âm binh, tựa như nhận lấy cực lớn kích lệ, trong mắt hồng mang tăng vọt, trong hắc vụ trong nháy mắt sáng lên điểm điểm vũ hỏa, càng khiếp người. Giống. Lôi dưới thành một cái âm binh bỗng nhiên phát ra một tiếng hét lên, trong miệng khói đen cuồn cuộn, trực phún mà ra. Tiếng gào này chưa lạc, còn lại âm binh theo sát vậy phát ra cuồng hống. Tiếng giống liên tiếp, nối thành một mảnh, như sóng triều, như cuồng phong, như tiếng sấm. Nơi xa, những cái kia tham luyến lâm an cảnh đêm, còn tại trong đường phố tạt qua phàm phu, thân thể đồng thời chấn động, bọn họ mơ hồ nghe được tiếng giống, bốn phía quan sát, trừ bỏ toàn cảnh là đèn đuốc rã rời, cũng không nhìn thấy có gì dị thường. Một trận hàn phong từ cửa ngõ thổi qua, mang ra trận trận gào khóc thanh âm, đám người lại là một cái dùng mình, thầm nghĩ, tối nay gió này, cũng quá mức bi thương chút. Nắm thật chặt vào áo, lại riêng phần mình cất bước tiến lên. Âm binh trong miệng phun ra khói đen càng ngày càng nhiều, ngưng tụ đến một chỗ, tựa như một đoàn nồng đậm mây đen, chậm rãi vọt tới lôi thành. Tiên khí cùng lôi hỏa tương giao, từng đạo lôi xà lấp lánh, mây đen phía trước không ngừng toát ra từng sợi khói xanh, ngay tiếp theo phát ra trận trận quái dị tiếng vang, giống như nước lạnh tạt vào than hồng phía trên. Mây đen không ngừng bị lôi hỏa làm hao mòn. Mấy chục cây lôi trụ, nhưng cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đậm đi. Linh Dương trường mi cao lại, liên tiếp đánh ra lôi phủ, tại lôi trụ tiêu tán trước đó, bổ sung mới lôi trụ. Mây đen mặc dù cũng có tiêu hao, âm binh tiếng giống lại là không ngừng nghỉ chút nào, hắc khí liên miên bất tuyệt phun ra, mây đen theo làm tiêu tan theo trưởng, phảng phất vô cùng vô tận. Nhưng mà Linh Dương linh phủ lại cuối cùng cũng có dùng hết thời điểm. Làm Linh Dương lại cũng không lấy ra linh phủ, đành phải với chỉ biết thay, lăng không làm phủ, làm lôi thành rót vào pháp lực. Kể từ đó, không khác với lực lượng một người, đối kháng toàn thành âm binh. Bạch Sơn nhìn ra Linh Dương có chút giật gấu và vai, trong lòng tuy là sốt ruột, nhất thời lại cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Nhưng hắn biết rõ, Linh Dương một thân một mình, cuối cùng một cây chẳng chống vững nhà. Ba cứ việc hắn khổ vô thượng sách, nhưng cũng không thể ngồi yên không để ý đến, lập tức bước nhanh tới đến Linh Dương một bên, hai vai lắc một cái, phục ma áo cà sa bay ra, dài ra theo gió, cuối cùng hóa thành lớn gần mẫu nhỏ, vượt qua lôi thành, lao thẳng tới mây đen. Áo cà sa lướt qua, mây đen cấp tốc lõm, vàng nhạt áo cà sa bên trên kim quang cũng là để đồng dạng tốc độ mất đi hào quang. Mây đen hạ xuống không đủ 5 thước, áo cà sa chợt lóe lên, tiếp theo tiêu tán. áo cà sa tiêu tán về sau, lõm xuống mây đen lại còn nâng lên, tựa như chưa bao giờ bị hao tổn giống như. Bạch Sơn liền muốn lần nữa triệu ra phục ma áo cà sa, chợt nghe Linh Dương nói ra, "Hòa thượng, ngươi sử dụng phục ma áo cà sa chỉ có thể đổ hao tổn pháp lực, không bằng tụng chút kinh văn, thử xem có thể hay không trấn trụ những cái này âm binh tâm thần, làm bọn hắn chớ sẽ miệng phun đoán lệ." Linh Dương làm sao không biết, cái này mấy vạn âm hồn, Bạch Sơn nhất thời tuyệt khó siêu độ. Ba sở dĩ nói như vậy, cũng là hành động bất đắc dĩ, chung quy không thể nhìn Bạch Sơn như chính mình bình thường, bị oán lệ chi khí làm hao mòn pháp lực. Mặt khác, âm binh cuối cùng oan hồn, cho dù không cách nào hoàn toàn siêu độ, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ nhận Phật pháp cảm hóa, nếu là có thể làm bọn hắn tạm thời chấn định lại, vậy vẫn có thể xem là một đầu kế hoa binh. Chỉ cần âm binh thế công chút trì hoãn, hắn liền có thể nghiền ngẫm đối sách. Bạch Sơn từ trước đến nay tín nhiệm Linh Dương, nghe vậy kịp thời thu pháp thuật, chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng trên đất, trong mắt tụ kinh. Hắn một lần này tụ kinh, đồng dạng sử dụng kim cương phục ma bí pháp, theo trải qua tiếng lối ra, từng đóa ngậm nụ chưa thả vàng nhạt hoa sen, xoay tròn lấy bay về phía giữa không trung. Hoa sen càng chuyển càng lớn, như bánh xe lớn nhỏ lúc chậm rãi tràn ra, cánh sen bên trong có thiên nữ tự tại ngồi tại đài sen phía trên. Đối hoa sen hoàn toàn nở rộ, thiên nữ cầm trong tay lá hoa, đạp nhẹ hoa sen mà lên, một mặt quanh quẩn trên không trung, một mặt tung xuống cánh hoa. Không bao lâu, âm binh trên đỉnh đầu đã có mấy chục thiên nữ, thất thải cánh hoa, tựa như nga mao tuyết bay, chậm rãi bay xuống. Mỗi khi một mảnh cánh hoa rơi vào âm binh trên người, đối ứng âm binh liền sẽ lập tức ngừng tiếng giống, khuôn mặt dữ tợn cũng sẽ tùy theo chuyển thành mờ mịt, trong mắt hồng quang biến mất, nhưng cũng không thấy hào quang. Niệm kinh mặc dù có hiệu quả, nhưng mà âm binh số lượng thực sự quá nhiều, bị Phật pháp cảm hóa chung quy là số ít. Nếu muốn làm cho tất cả âm binh tất cả đều tỉnh táo lại, cũng không phải nhất thời nửa khắc thuận dịp có thể làm được. Cũng may đã thấy hiệu quả, mây đen vậy dần dần có chút xu hướng suy tàn. Linh Dương tự tin, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn một thân pháp lực có thể đủ chống đến hòa thượng đem tất cả âm binh ổn định. Nhưng vào lúc này, kỳ quái tiếng trống vang lên lần nữa. Những cái kia còn tại hét điên cuồng âm binh, đột nhiên rít lên, tiếng gào thê lương, phản phất muốn đâm xuyên người hai lỗ tai. Bị Phật pháp cảm hóa, trấn trụ tâm thần âm binh, nghe tiếng mà động, trong đôi mắt lần nữa hiện ra hừng quang, ngửa đầu cổ khiếu. Chương 285, âm binh lâm thành thiên năm. Chương 281, âm binh lâm thành thiên năm. Vốn đã tỉnh táo âm binh lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Linh Dương trong lòng biết, cái kia tiếng trống hẳn là ép buộc âm binh người trong bóng tối tắc quái. Hắn một mặt làm phù làm lôi thành rót vào pháp lực, một mặt nghiêng đầu nhìn tới. Ngồi dưới đất Bạch Sơn hơi hơi mở ra, sau đó tiếp tục tụng kinh. Vàng nhạt hoa sen liên tiếp bay lên, nâng lên từng vị tán hoa thiên nữ. Nhưng mà, giữa không trung thiên nữ số lượng lại không có rõ rệt gia tăng. Những cái kia thiên nữ đều là bởi Phật pháp ngưng tụ mà thành hư tượng, các nàng tung xuống cánh hoa đồng thời, bản thân ẩn chứa pháp lực cũng đang tiêu hao. Làm pháp lực hao hết lúc, thiên nữ tự nhiên tiêu tán. Thiên nữ tán phía dưới cánh hoa có thể khiến một bộ phận âm binh chấn định, mà một bộ phận khác âm binh tiếng rít lại có thể đem bọn hắn tỉnh lại, như thế lặp đi lặp lại, Bạch Sơn pháp lực cũng tương tự đang nhanh chóng hao tổn. Linh Dương nhìn thấy tình hình như thế, càng ngày càng sốt ruột. Vô luận là hắn, vẫn là cùng vẫn còn, pháp lực luôn có dùng hết thời điểm, nếu là trễ cải biến sách lược tương đối, một mực dạng này hao tổn nữa, cuối cùng rồi sẽ là thất bại kết quả. Hắn cũng không phải là không cách nào trừ bỏ những cái này âm binh, chỉ là trong lòng lo lắng trọng trọng. Giờ phút này, hắn có thể nghĩ đến biện pháp hữu hiệu nhất, chính là dẫn xuống lôi kiếp. Đối mặt mấy vạn âm binh, bình thường tiên lôi chỉ là hạt cát trong sa mạc, chỉ có kiếp hỏa mới có thể nhất cử đem nàng quét dọn. Thế nhưng là, kiếp hỏa không tỉnh, phóng tầm mắt nhìn tới, không có gì ngoài ngự đường phố tràn đầy âm binh, cái khác trong đường phố tựa hồ cũng có âm binh thân ảnh, nếu là một mực kéo dài xuống dưới, tất nhiên có không biết chuyện chút nào bách tính qua lại âm binh bên trong, kiếp hỏa một khi hạ xuống, vô luận là người là hồn, tất cả thành kiếp cho. Cử động lần này tất tổn thương vô tội, không chỉ có là người vô tội, trong thành cũng có vô tội du hồn, kiếp hỏa phía dưới, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Như thế sát nghiệt, cũng cần Linh Dương một người thừa nhận. Mặt khác, ở trong mắt Linh Dương, những cái kia âm binh đồng dạng là vô tội chi hồn. Từ âm binh hiện thân, Linh Dương thuận dịp đã phát hiện, những cái này âm binh trên người y giáp đều là đại tống kiểu dáng, hiển nhiên, bọn họ đã từng là đại tống tướng sĩ, hiện tại cũng là đại tống trung hồn. Bọn họ chỉ là chết rồi bị người lợi dụng, tại pháp thuật điều động phía dưới đánh mất thần trí, thành người khác quân cờ. Linh Dương như thế nào nhẫn tâm, muốn bọn họ hồn phi thần diệt. Thế nhưng là, bay ở trước mặt Linh Dương, cũng chỉ có con đường này có thể đi. Linh Dương một đôi mắt vượng bên trong, cực kỳ hiếm thấy, xuất hiện hừng hực lửa giận. Hắn âm thầm quyết tâm, quyết ý sẽ chống đỡ nửa chén trà nhỏ lúc, đến lúc đó nếu là còn bất lương sách, vậy liền dẫn xuống kiếp hỏa. Dù là sát nghiệt đầy người, dù là cô phụ trung hồn. Hắn làm như vậy, cũng không phải là vì duy trì sau lưng trong hoàng thành cái vị kia quan gia, mà là không muốn thiên hạ đại loạn, dân chúng đổ thán. Đây là hắn lấy hay bỏ. Chuyện nhân gian, khó khăn nhất là lấy hay bỏ. Linh Dương vừa mới đặt xuống quyết tâm, chợt nghe một trận nữ tử tiếng cười từ phía tây truyền đến. Nữ tử thanh âm nguyên bản 10 phần dễ nghe, thế nhưng là chẳng biết tại sao, phối hợp với tiếng cười truyền vào trong tai, nhưng lại làm kẻ khác cực kỳ khó chịu. Cái kia trong tiếng cười như có ngàn vạn băng châm, không chỉ có đâm người xương cốt, hơn nữa lạnh lòng người lá gan. Linh Dương nghiêng đầu nhìn tới, chỉ thấy ngự đường phố phía tây, chầu viện trên nóc nhà, đứng thẳng một nữ tử. Nữ tử kia đầu đội nửa tường cây khô mặt nạ, một thân dị tộc trang phục, bên hông treo lấy một cái nhỏ cổ, dáng người uyển chuyển, nhân gian tuyệt thiếu, chính là Hoàn Nhan Giả Lam. Hoàn Nhan Giả Lam không chút kiêng kỵ cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, nếu không phải lúc này địch ta rõ ràng, tình thế nguy cấp, cũng là vẫn có thể xem là một đạo động nhân phong cảnh. Linh Dương hừ nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói, Hoàn Nhan Giả Lam, ta sớm đã ngờ tới. Ép buộc âm binh người trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, không nghĩ tới, ngươi còn dám ở trước mặt ta hiện thân. Có gì không dám? Hoàn Nhan Giả Lam ngưng cười âm thanh, trong giọng nói mang theo vài phần đoán độc, lại có mấy phần đắc ý, Triệu Linh Dương, cậu tặc. 10 vạn âm binh lâm thành, ta lúc này hiện thân, chính là muốn tận mắt nhìn thấy, đêm nay ngươi sẽ là sao sinh tử pháp. Linh Dương cười lạnh nói, ép buộc âm binh, tổn hao nhiều tuổi thọ. 10 vạn âm binh, hừ, Hoàn Nhan Già Lam, ngươi bản thân số tuổi thọ chỉ sợ sớm đã hao tổn hầu như không còn. Cũng không mấy ngày việc làm tốt. Sống. Hoàn Nhan Già Lam buồn bã cười một tiếng, nói, từ Triệu Lang chết rồi, ta đã sống không bằng chết. Tiếng nói chợt biến thê lương, cười to nói, có thể đưa ngươi cẩu tặc kia giết, ta liền xem như muôn lần chết thì thế nào. Linh Dương than nhẹ một tiếng, nói một câu, cái này si nương tử. Sau đó mắt nhìn phía trước âm binh, đè nén xuống trong lòng đau thương, trầm giọng quát, ngươi thật coi ta không diệt được cái này 10 vạn âm binh. Theo cái này quát khẽ một tiếng mà ra, còn có một cỗ quyết nhiên ngoan lệ sát phạt chi khí. Thanh âm xa xa truyền ra, xông vào chúng âm binh trong tiếng thét đạo, vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Sắp xếp ở phía trước mấy chục sắp xếp âm binh, tựa hồ bị cỗ này nghiêm nghị thanh thế chấn nhiếp, tiếng gào phảng phất vậy muốn thêm vài phần. Hoàn Nhan Già Lam liền gõ mấy tiếng yêu cổ, lần nữa kích thích âm binh hung tính. Ta đương nhiên không dám xem thường Linh Dương đạo trưởng lôi pháp. Bất quá, ta muốn hảo tâm nhắc nhở ngươi. Hoàn Nhan Già Lam giọng nói chuyển thành nhẹ nhàng, dường như thực làm Linh Dương suy nghĩ bình thường, nói ra, trước mặt ngươi cái này 10 vạn âm binh, tất cả đều là Nhạc gia quân vong hồn. Bọn họ vì ngươi Triệu gia thu phục non sông mà chết, vì ngươi Triệu gia gìn giữ đất đai an dân mà chết. Ngươi nếu là cam lòng hao tổn âm công, lại không quan tâm những cái này sinh vì ngươi Triệu gia, chết vì ngươi Triệu gia, không được chết tử tế, lại không được siêu thoát tướng sĩ, vậy ngươi thì động thủ đi. Nàng cực kỳ vui sướng cười vài tiếng, lại ôn nhu nói, còn có một chuyện, ta muốn nhắc nhở ngươi. Cái này 10 vạn âm binh trải rộng Chiêu Thiên môn phía nam phố lớn ngõ nhỏ, cùng dân chúng tầm thường xen lẫn trong một chỗ. Ngươi nếu là vọng sử dụng lôi pháp, âm binh tất nhiên là cũng là trừ bỏ, à, nhưng cái kia bách tính chỉ sợ cũng không sống nổi. Bọn họ thế nhưng là ngươi Triệu gia con dân a. Thế nào? Linh Dương đạo trưởng, ngươi đồng ý động thủ sao? Không đợi Linh Dương đáp lại, Hoàn Nhan Già Lam vừa cười nói, ngươi nếu là cảm thấy khó xử, không bằng ta cho ngươi ra một chủ ý ngươi nha, không bằng tới giết ta. Đem ta giết, những cái này âm binh thuận dịp mất khống ngự người, ngươi cùng cái kia ngốc hòa thượng là siêu độ cũng tốt, là ép buộc cũng tốt, chẳng phải là tùy tâm sử dụng. Chỉ bất quá, tiếc nối là, ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng có thể miễn cưỡng trèo chống nhất thời nửa khác. Nếu là cái kia ngốc hòa thượng một người không cách nào ngăn lại 10 vạn âm binh, ở ngươi đuổi giết ta trong khoảng thời gian này, âm binh liền có thể ăn tận ngươi đại tống tiên tử khí, xông phá hộ thành pháp trận. Đến lúc đó, diệt thiên tử, sát hoàng tử, làm ngươi Triệu gia thiên hạ rắn mất đầu. Ta mặc dù ai cũng chết một lần, nhưng cũng có thể vì ta đại kim trải thành xuôi nam con đường, cũng tính là chết có ý nghĩa. Triệu Linh Dương, tới giết ta a. Linh Dương thờ ơ, phất ống tay áo một cái, nhẹ nhàng làm một vây tay động tác, tiếp tục lăng không làm phủ, làm lôi thành rót vào pháp lực. Hoàn Nhan Già Lam gặp Linh Dương cũng không có hướng nàng đánh tới chi ý, không khỏi càn rỡ cười to, trầm trọng nói, không nghĩ tới, đường đường Linh Dương đạo trưởng, lại cũng là cái do dự không dám quyết người. Ngươi bất diệt tâm mình, vậy không giết ta, kia liền càng không ổn. Ngươi dạng này không ngừng ra cố lôi thành, chỉ là đồ hao tổn pháp lực, ngươi một người, ngay tiếp theo hòa thượng kia, bù đắp được 10 vạn âm binh sao? Đối đãi ngươi hai người pháp lực hao hết, còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Nàng đột nhiên thu hồi nụ cười, ra vẻ thành khẩn nói ra, đúng rồi, Linh Dương đạo trưởng, ta còn có một cái ý kiến hay, ngươi không bằng trốn a. Dù sao ngươi cũng không phải đại tống hoàng đế, tuy nói trên người ngươi chạy Triệu gia huyết, cũng là Triệu gia không nhận ngươi à, coi như ngươi chạm mà ra, ở Triệu gia người trong mắt, chỉ sợ cũng chỉ đem ngươi xem là một cái con hoang. Tông tộc thế phủ cũng không biết có tên của ngươi, ngươi làm sao khổ làm Triệu gia liều mạng như vậy. Nàng nói như vậy, ý đồ là ở chọc giận Linh Dương, vốn cho rằng Linh Dương lại bởi vậy giận tím mặt, tiếp theo rối loạn tức lòng, không nghĩ, Linh Dương không những không giận mà còn cười. Đang lúc nàng nghi hoặc thời điểm, chợt thấy phía sau có tiếng xé gió, lại rắc một luồng hơi lạnh đánh tới, nói thầm một tiếng không tốt, vội vàng lấy mình. Động tác của nàng thật là mau lẹ, thân thể rời ba thước, tại chỗ còn giữ một đạo tàn ảnh. Liền đang nàng tránh thoát đồng thời, một đạo bạch quang tự mình hại mình bóng dáng chỗ lưng điện tiệm mà qua. Nàng gặp qua cái này bạch quang, biết là danh kiếm chạm lô, trong lòng bừng tỉnh, khó trách Linh Dương không giận, nguyên lai là trong bóng tối thu hút phi kiếm đến đây đánh lén, nếu không phải nàng cơ cảnh, lúc này chỉ sợ sớm đã mất mạng dưới kiếm. Mặc dù từ chi mệnh không lâu trưởng, nhưng nếu là chết ở Linh Dương trước đó, cuối cùng chết không nhắm mắt. Nghĩ đến đây, không khỏi vô danh hỏa lên, quắc, cậu tặc, vậy mà trong bóng tối đánh lén. Linh Dương đưa tay tiếp được chạm lô kiếm, cười nói, ngươi ồn ào hồi lâu, đơn giản là muốn lộn xộn tâm thần ta. Tuy không hảo ý, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Ta còn muốn đa tạ ngươi nói ra Nhạc gia quân một chuyện. Dứt lời, liên tiếp đánh ra hai đạo hư phủ, củng cố lôi thành, sau đó lấy xuống châm vàng ngọc quan, rối tung tóc dài. Hoàn Nhan Già Lam từng tại Quân Huyền Tiên Chân trong quan tận mắt thấy qua Linh Dương thỉnh hạ chân võ tổ sư, cho rằng Linh Dương lại muốn lập lại chiêu cũ, cười lạnh nói, cậu tặc, coi như chân võ đích thân tới, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tận diệt 10 vạn âm binh. Linh Dương hơi đóng mắt phượng, cười không nói, tay phải nắm chạm lô kiếm, dựng thẳng tại trước mặt, tay trái làm kiếm chỉ, từ dưới lên trên, dán thân kiếm vạch một cái mà qua. Ngay sau đó, đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi khí thế đột nhiên mà ra, kéo theo quần áo bay phất phới. Chương 286, Âm binh lâm thành thiên 6. Chương 282, Âm binh lâm thành thiên 6. Hoàn Nhan Già Lam trông xuống như là đổi thành một người khác Linh Dương, giấu ở cây khô dưới mặt nạ một đôi mày đẹp không khỏi hơi nhíu bắt đầu. Linh Dương lúc này bộ dáng, cùng ban đầu ở tiên chân xem thỉnh hạ chân võ tổ sư lúc, chỉ tốt ở bề ngoài. Xin chân võ lúc, mặc dù đồng dạng là khí thế bức người, lại là trang trọng trang nghiêm, thần hoa chân bóng, nhân mà không nghiêm khắc, tự thành thần uy. Mà lúc này Linh Dương, sắc ý tiết ra ngoài, lăng lệ vô cùng, tựa như sát thần, lại như chiến thần, phảng phất vung tay lên, liền có thể tụ lại trăm vạn hùng binh, săn bằng thiên hạ. Chẳng lẽ hắn mời cũng không phải là chân võ tổ sư. Hoàn Nhan Giả Lam ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, đồng nhiên triển khai hai tay, thân thể nghiêng về phía trước, làm phi ưng vồ thỏ hình, hướng về phía Linh Dương há miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi còn có lực rít lên. Theo tiếng gào, Hoàn Nhan Giả Lam cây khô mặt nạ tựa như xuống lại, một khỏa bởi yên khí ngưng tụ mà thành đầu ưng từ trên mặt nạ đột nhiên nô ra, thân thể theo sát phía sau, chấn mở một đôi trường cánh, đúng là một cái bạch vũ hắc ban hải đông thanh. Cái kia hải đông thanh thoát ly mặt nạ về sau, thân thể dài ra, đầu lớn như ưu, thần tuấn dị thường, trừng mắt một đôi kim tỉnh, phát ra cùng Hoàn Nhan Giả Lam không khác nhau chút nào tiếng gào, lao thẳng tới Linh Dương. Linh Dương nhìn không chớp mắt, tay phải buông ra chuôi kiếm, biến thành kiếm chỉ, chạm lô kiếm thoát tay lơ lửng, hóa thành một đạo kiếm quang bay ra, đâm nghiêng bên trong đón lấy vừa vặn bay tới phụ cận hải đông thanh. Cái kia hải đông thanh mở ra như dao sắc giống như cự mỏ, dường như muốn cùng phi kiếm phân cao thấp. Nhưng mà, không đợi cự mỏ khép lại, phi kiếm dĩ nhiên xuyên qua yết hầu mà qua, đâm rách lưng mà ra. Theo một tiếng gào thét, khổng lồ thân chim hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán. Cùng lúc đó, Hoàn Nhan Giả Lam cây khô mặt nạ truyền ra két một tiếng vang nhỏ. Một vết nứt từ mặt nạ chính giữa tràn ra, mặt nạ một phân thành hai, chợt rớt xuống, lăn xuống tại hàng ngói tầm đó. Mặt nạ về sau vốn nên là một bộ dung nhan tuyệt mỹ, thế nhưng là cái kia dung nhan tuyệt mỹ lại vì một đạo sét đánh vết sẹo mà lụi bại. Mặc dù là tại đêm tối, tại tinh xảo ngũ quan làm nổi bật phía dưới, vết sẹo kia lại càng ngày càng chói mắt. Hiện ra chân dung Hoàn Nhan Giả Lam, vừa hận vừa giận, cần tiếp tục phát động thế công, đã thấy trước mắt bạch quang lóe lên, phi kiếm dĩ nhiên trước mặt đâm tới. Nàng không dám đón đỡ phi kiếm, đáng giá lách mình tránh về phía một bên, tại châu viện trên nóc nhà, lưu lại liên tiếp xinh đẹp thân ảnh. Phi kiếm một kích không trúng, dán nóc nhà mà qua, bá đạo kiếm khí cắt đứt mái nhà, mang theo vô số mảnh vụn. Bạch quang trên không trung nhất chuyển, chưa truy kích nữa Hoàn Nhan Giả Lam, hướng về Linh Dương bay đi. Linh Dương giơ tay trái tiếp được phi kiếm, vẫn như cũ không nhìn Hoàn Nhan Giả Lam một cái, xách ngược chạm lô, ánh mắt quét qua vạn con nhốn áo, đang không ngừng gầm thét âm binh, đột nhiên cao giọng quát, "Nhạc phi ở đây, chúng tướng sĩ nghe lệnh." Lời này vừa nói ra, tựa như một đạo tiếng sấm, quán triệt thiên địa. Thanh âm xa xa truyền ra, nơi xa đã khó phân biệt tiếng nói, nhưng là theo tiếng mà đi khí thế, vẫn như cũ có thể làm chúng âm binh minh ngộ trong đó chi ý. Mười vạn âm binh lập tức ngừng rú thảm, nguyên một đám túi đầu đứng vững, ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn về phía cùng thả môn phương hướng, dường như đang chờ đợi hiệu lệnh. Trên đường người đi đường cũng nghe đến tiếng sấm, có người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy tinh đấu đầy trời, không có một mảnh mây đen, không khỏi kỳ quái, hoài nghi là mình nghe lầm. Sẽ quay đầu chung quanh, lại gặp cũng có đồng dạng nhìn lên trời người, lại có chút hoài nghi mình không có nghe lầm. Đông nhiên lại phát giác được, quanh người gió rét gào thét phảng phất trong nháy mắt vậy tất cả đều dừng, không còn một điểm động tĩnh. Lòng của người nọ bên trong càng hồng nghi, nói thầm một tiếng, quái lạ. Không dám tiếp tục tại trên đường dừng lại, dưới chân bộ pháp tùy theo tăng tốc. Né tránh phi kiếm về sau, Hoàn Nhan Giả Lam đứng ở mái con phía trên, gặp âm binh môn ngừng tiếng giống, vội vàng đập vang yêu cổ. Tiếng trống truyền ra, một lần này, âm binh lại thờ ơ. Chỉ nghe Linh Dương hô to một tiếng, "Chúng tướng sĩ, có." Mười vạn âm binh trăm miệng một lời. Linh Dương nói, "Nghe ta quân lệnh, lập tức rời khỏi Lâm An thành, tại Tê Hà lĩnh bên trong, tìm một chỗ không có người cắm trại. Không có ta quân lệnh, không được rời núi." "Là." Linh Dương lại nói, "Trong vòng 3 năm, tự có cao tăng siêu độ các ngươi, chớ hoài bi oán, tốc hành." Mười vạn âm binh lại một cùng nói một tiếng, "Đúng." Sau đó quay người hướng về ngoài thành tối lui. Trở về, Hoàn Nhan Giả Lam không cam tâm hô to, chỉ liên kích, tiếng trống vội vàng. Nhưng mà, không thấy một người âm binh quay đầu. Nhạc Gia Quân, quân lệnh như núi, sinh là quân sĩ, chết là quân hồn. Hoàn Nhan Giả Lam gặp không cách nào vãn hồi, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt vòng vo mấy vòng, thần thái bỗng nhiên chuyển thành cung kính, hướng về phía Linh Dương nói ra, "Nhạc soái dụng binh như thần, quả nhiên danh bất hư truyền." Gặp chúng âm binh như thủy triều xuống một dạng tán đi, Linh Dương lúc này mới nghiêng người sang, nhìn thoáng qua Hoàn Nhan Giả Lam, tự cao thẳng trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Hoàn Nhan Giả Lam nói, "Nhạc soái đang đứng bất thế chi công, lại vì hôn quân vô đạo, chết thảm ở Phong Ba đỉnh. Người trong thiên hạ không ai không biết nhạc soái oan quất, đều muốn làm nhạc soái rửa hận. Ta hôm nay triệu phái nhạc soái bộ hạ cũ, chính là muốn giết hôn quân, giết Linh Thần, làm nhạc soái báo cái này thủ án. Nhạc soái cớ gì muốn tán đi âm binh, cái này há chẳng phải là tương trợ cựu nhân? Nhạc soái, ngươi làm Triệu thị Giang Sơn, không màng sống chết, dốc hết tâm huyết, ai sẽ nghĩ đến, cuối cùng lại là chết ở Triệu gia thiên tử tay. Ngươi trần lời đồn, ngươi tử trạng thê thảm, thương tích đầy mình. Ngươi chẳng lẽ không hận sao, ngươi không muốn báo thù sao? Nhạc soái, miễn là ngươi hạ lệnh triệu hồi 10 vạn tướng sĩ, ta hôm nay liền có thể gỡ xuống Triệu gia già trẻ hai người hoàng đế đầu người, tế điện ngươi thần linh." Bạch Sơn nghe ra Hoàn Nhan Giả Lam trong giọng nói giật dây chi ý, lo lắng Nhạc Phi Linh bị cửu hận nhiễu loạn thần trí, la lớn, "Nhạc tướng công, chớ có nghe nàng nói bậy." Không đợi Bạch Sơn nói xong, Linh Dương nhẹ nhàng khoát tay áo, một đôi như điện đôi mắt tiếp cận Hoàn Nhan Giả Lam, cười lạnh nói, "Nhạc mộ dù chết, không quên báo quốc, há có thể vì bản thân vụ trộm, không, cố gia quốc đại nghĩa. Ta nếu là giúp ngươi, vậy liền thực sự là chết chưa hết tội. Nếu không phải chiếm cứ cái này tiểu đạo sĩ thân thể, dùng linh tinh thần lực đối với nàng có hại, ta hôm nay cần phải tự tay giết ngươi cái này phiên bang nữ tử. Cũng may, có cái này tiểu đạo sĩ tại, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Ta cũng cứ yên tâm đi trở lại." Dứt lời, Linh Dương quanh thân quang mang chợt lóe lên, tiêu tán không thấy, lay động tóc dài cũng theo đó rủ xuống, thẳng tắp, đang cùng thả môn hai bên đèn đuốc chiếu xuống, phản xạ xuất như nước chảy qua mang, tựa như một đạo chuốt xuống thác nước. Linh Dương thân thể hơi trao đảo một cái, chợt đứng vững. Bạch Sơn gặp Linh Dương trên mặt không có chút huyết sắc nào, ân cần hỏi han, "Như thế nào?" Linh Dương chưa kịp trả lời, đứng ở chầu viện mái con bên trên Hoàn Nhan Giả Lam cười khẩy nói, "Triệu Linh Dương, ta thật đúng là nhỏ nhìn ngươi, không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả Nhạc Phi đều có thể mời đến." Nàng hừ cười một tiếng, tiếp tục nói, "Bất quá, cái kia nhạc phi tuy là chịu hưởng nhân gian hương khói thần linh, lại trùng quy là âm thần, hơn nữa linh uy vô cùng, chiếm cứ ngươi thân thể hồi lâu, lại với thần uy đối 10 vạn âm binh ra lệnh, cho dù ngươi là người tu hành, vậy không thể thừa nhận. Ta nếu là không đoán sai mà nói, ngươi cái này thân thể đã tổn thương a. Linh Dương cười nhạt một tiếng, sắc mặt trắng bệch, thần sắc lại cực kỳ tự tin, âm binh đã lui, cho dù tu vi có hại, muốn giết ngươi hoàn nhàn giả làm, cũng không phải việc khó. Nói ra vung tay áo, thu lôi thành, sẽ một phen trường, đánh ra một đạo trường tâm lôi. Lôi quang tựa như du long, lừng lánh phóng tới nguyên bản bị lôi thành cản trở bên ngoài đoàn kia mây đen. Âm binh thối lui về sau, đoàn kia mây đen không còn ác độc trèo chống dĩ nhiên mở nhạt, lại trải qua lôi hỏa lung tung xoắn một phát, tựa như mây khói tiêu tán. Linh Dương đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàn Nhan Già Lam, trong mắt vượng hiện lên vẻ sắc ý. Hoàn Nhan Già Lam ra vẻ sợ hãi, tiếp theo lên tiếng mà cười, đứng ở chỗ cao, chỉ bắc phương, nói: "Triệu Linh Dương, ngươi đừng vội giết ta, nhìn một chút đó là cái gì?" Tam đạo đồng thời nghiêng người nhìn lại, đều là giật mình. Lâm An Thành, lại tới 10 vạn âm binh. Chương 287, Âm binh Lâm Thành thiên 7. Chương 283, Âm binh Lâm Thành thiên 7. Âm binh lại một lần nữa chật ních ngự đường phố. Cùng trước đó nhạc ra quân 10 vạn âm hồn khác biệt, này một đám âm binh không cần Hoàn Nhan Già Lam tiếng chống thúc ép, một đường vọt tới thuận dịp cuồng hô gầm loạn, quanh thân ác độc bốc hơi, rót thành một mảnh, phảng phất muốn che đậy tinh thần. Linh Dương nhìn kỹ lại, những cái này âm binh ý giáp cùng đại tống tướng sĩ cũng có rõ ràng khác biệt, tiếp theo không sai, những cái này tất cả đều là quân kim vong hồn. Thực là đồ điên. Linh Dương nhẹ giọng nói một câu. Trong lòng suy nghĩ, cái này Hoàn Nhan Già Lam trước dùng 10 vạn nhạc gia quân âm hồn với tư cách tiên phong, làm hao mòn mình cùng hòa thượng pháp lực. Đối với Hoàn Nhan Già Lam mà nói, song phương vô luận là người là hồn, đều là người tống, cũng coi là tự giết lẫn nhau. Nếu là có thể nhất cử đem chính mình cùng hòa thượng trừ cái này, tất nhiên là không còn gì tốt hơn, nàng Kim Quốc liền một cái âm hồn cũng không biết hao tổn. Nếu là không thể, cái kia Kim Quốc âm binh liền trở thành nàng chuẩn bị ở sau, mình cùng hòa thượng khổ chống đỡ nhạc gia quân 10 vạn âm binh về sau, pháp lực thế tất tổn hao nhiều, sẽ đối mặt Kim Quốc âm binh, chỉ sợ đã là không thể cứu vãn. Hoàn Nhan Già Lam an bài như thế, không thể bảo là không ác độc. Linh Dương âm thầm cười khổ, nhìn qua dần dần ép tới gần âm binh, thầm nghĩ, xem ra cuối cùng muốn dẫn xuống lôi kiếp mới có thể lại việc này. Một bên Bạch Sơn gặp âm binh phụ cận, vậy không cùng Linh Dương thương nghị, khoanh chân ngồi xuống, lần nữa tụng bắt đầu kinh văn. Đóa đóa kim liên mang ra lưu quang bay về phía giữa không trung, tán hoa thiên nữ tại cánh sen nắm nâng bên trong hiện ra thân hình, tại ngự trên đường không xoay quanh lặp đi lặp lại, một lần nữa tung xuống hoa vũ. Hướng ở phía trước mấy chục sắp xếp âm binh, đại bộ phận thân nhuộm hoa vũ, tiến lên thân hình lập tức trì trệ. Cũng là sau một khắc, phía sau âm binh mang theo kêu gào thê lương tiếng phun lên đến đây, lại sẽ đem những cái kia tạm thời đình trệ âm binh bừng tỉnh. Cánh hoa không dừng lại lạc, lại sẽ có mới âm binh lâm vào ngây ngô. Như thế lặp đi lặp lại, tuy không đại dụng, lại cũng là thoáng chậm lại âm binh tiến lên tốc độ. Bạch Sơn ý nghĩ cực kỳ đơn giản, hắn biết Linh Dương tu vi có hại, lường trước bất lực sẽ trúc lôi thành, liền muốn thông qua tụng kinh thi pháp, làm Linh Dương kéo dài một chút thời gian, để suy nghĩ ứng đối thượng sách. Triệu Linh Dương. Huyên áo giống lên một tiếng bên trong, bỗng nhiên truyền đến Hoàn Nhan Già Lam giọng thanh thúy. Trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười đắc ý, một đôi tròng mắt nhìn chăm chú vào Linh Dương, rêu cợt nói, trước mặt ngươi những cái này tướng sĩ, đều là ta Bắc Quốc binh sĩ. Ngươi không phải có thể thỉnh hạ thần linh sao? Ngươi lại đem Nhạc Phi mời đến à, nhìn ta Bắc Quốc tướng sĩ có thể hay không nghe hắn hiệu lệnh. A, không đúng. Nàng ra vẻ dáng bừng tỉnh, Nhạc Phi không phải ta Bắc Quốc tướng soái, mời đến. Hơn phân nửa là vô dụng, nói không chừng còn sẽ kích thích ta Bắc Quốc tướng sĩ căm thù giặc chi tâm. Ấy, không bằng dạng này, ngươi đem Trọc Thuật Nguyên soái mời đến thử xem. Những cái này tướng sĩ hơn phân nửa đều cũng từng đi theo Trọc Thuật Nguyên soái đánh đông giải bắc, nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chỉ bất quá, Trọc Thuật Nguyên soái nếu là giáng lâm, gặp truyền xuống mệnh lệnh như thế nào coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi, 89/10 liền muốn hạ lệnh công thành đây. Dứt lời, lên tiếng mà cười. Hoàn Nhan Già Lam trong miệng Trọc Thuật Nguyên soái chính là Kim Quốc đã chết danh tướng Hoàn Nhan Tông Bật. Linh Dương tất nhiên là biết rõ Hoàn Nhan Già Lam ý ở đùa cợt, không thèm quan tâm, một tay nhấc kiếm, một tay kết pháp quyết, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng niệm động chú ngữ. Trong bầu trời đêm đột nhiên hiện ra một chút vân khí, hơn nữa nhanh chóng dày dụm. Hoàn Nhan Già Lam thấy thế, nụ cười đột nhiên thu lại, lạnh lùng quát, "Cẩu tặc, ngươi muốn dẫn xuống lôi kiếp, trước muốn hỏi qua ta có đáp ứng hay không?" A mắng đồng thời, thân thủ rút ra cắm ở trên đầu hai cái phượng đầu châm vàng, trước sau hướng Linh Dương ném đi. Hai cái kia châm vàng rời tay về sau, hóa thành hai vệt kim quang, phía trước hữu hình, giống như phù thủ, cực nhanh bình thường, một đạo đâm về phía Linh Dương đầu lâu, một đạo đâm về phía Linh Dương áo chẽn. Linh Dương cánh tay trái khẽ vẫy, chạm lô kiếm rời tay bay ra, trong nháy mắt biến thành bạch quang, luồn quần xoắn về phía hai đạo kia phượng thủ kim quang. Hai đầu kia châm vàng cũng là kinh qua pháp thuật tế luyện mà thành bảo khí, uy thế mặc dù kém xa thần kiếm chạm lô, nhưng cũng cùng chủ nhân tâm ý tương thông, tại pháp lực điều động phía dưới, cũng là tùy tâm mà động, cùng trước đó cái kia Hải Đông Thanh Thú Linh, tất nhiên là khác nhau rất lớn. Chạm lô bạch quang tới nhanh như điện chớp, cái kia hai vệt kim quang lại một trái một phải, hướng hai bên tách ra. Kim quang cũng không cùng bạch quang đụng vào, riêng phần mình vạch ra một đường vòng cung, một trước một sau, vẫn như cũ đâm về phía Linh Dương. Chạm lô kiếm chỉ có thể truy kích cản trở thứ nhất, thừa lại một đạo kia kim quang thì là tiến quân thần tốc, không che không cản. Linh Dương lúc này đang ở làm phép thời khắc mấu chốt, tu vi bị hao tổn phía dưới, phân tâm ngự kiếm đã là cực hạn, nếu muốn tiếp tục thi pháp thu hút lôi kiếp, tất nhiên không giành hộ toàn bộ bản thân. Kim quang kia thế tới nhanh chóng, như không tránh né, tại dẫn xuống lôi kiếp trước đó, chỉ sợ đã trước mất mạng. Bất đắc dĩ phía dưới, Linh Dương đành phải tạm thời gián đoạn thi pháp, tay phải biến quyết làm trường, hướng về phía đạo kia kích xạ mà đến kim quang đánh ra một đạo trường tâm lôi. Kim quang kia xảo diệu tránh đi, quay chung quanh Linh Dương nhanh quay ngược trở lại, tùy thời đánh lén. Linh Dương một mặt ngự kiếm truy kích một vệt kim quang, một mặt với trưởng tâm lôi bước lui ngoài ra một vệ kim quang, trong lòng suy nghĩ, nếu là nghĩ bình ổn đem lôi kiếp dẫn xuống, trước hết đem Hoàn Nhan Giả Lam trừ bỏ. Đang ở hắn suy nghĩ như thế nào nhanh chóng diệt trừ Hoàn Nhan Giả Lam lúc, Hoàn Nhan Giả Lam dĩ nhiên đã xuất thủ trước. Nàng thay đổi bên hông chống nhỏ một chỗ khác cũng không có cổ bì, mà là một cái vòng tròn động, tựa như tổ ong giống như. Nàng đem những cái kia lỗ tròn nhắm ngay linh dương, trở tay tại có cổ bì này mặt nhẹ nhàng gỗ, liền có một chi bích quang loẹ loẹ phi tiện bắn ra, nhanh như địa quang, hiển nhiên cũng là ẩn chứa pháp lực pháp khí. Tiếng trống cấp bách vang, trong nháy mắt, liền có hơn 10 giữ phi tiện bắn về phía linh dương. Linh dương tránh trái tránh phải, đã muốn ứng phó phượng thủ kim quang, lại muốn tránh đi phi tiễn. Lúc này, hắn linh phủ sớm đã tiêu hao hầu như không còn, tu vi cũng là bị hao tổn không nhẹ, cũng may thân pháp linh hoạt, tuy có một chút bối rối, trong lúc nhất thời ngược lại cũng có thể chèo chống. Một vòng phi tiễn sau đó, linh dương có chút cơ hội thở dốc. Hắn không khỏi âm thầm kỳ quái, Hoàn Nhan Giả Lam như thế hận hắn, vì sao không bắn liên tục phi tiễn, chẳng lẽ chỉ có những cái này? Rất nhanh hắn liền có đáp án. Liên tiếp tiếng trống vang lên lần nữa, từng đạo hàn quang vạch phá bóng đêm. Phi tiễn cũng không phải là bắn về phía linh dương, mà là Bạch Sơn. Linh Dương nhìn về phía Bạch Sơn, lại phát hiện Hòa Thượng nhắm mắt ngồi xếp bằng, giống như nhập định giống như. Dư quang quét về phía giữa không trung, hoa vũ thưa thớt, thiên nữ cũng chỉ còn lại hai ba đạo đang chậm rãi tiêu tán thân ảnh, hiển nhiên Bạch Sơn đỉnh chỉ tụng kinh đã một số thời khắc. Hòa Thượng đây là thế nào? Chẳng lẽ là pháp lực khô kiệt? Linh Dương không có thời gian nghĩ lại, như đàn châu chấu giống như phi tiễn dĩ nhiên bay tới, Linh Dương vội vàng huy động ống tay áo, đưa tới một cơn gió mạnh, đem Bạch Sơn quét ngang suốt một trượng có hơn. Đinh đinh đinh. Theo một trận tiếng vang lanh lảnh, phi tiễn dồn dập đâm vào đá lót đường bản, sâu đến ba tấc. Gặp Bạch Sơn tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Linh Dương thoáng thở dài một hơi, nhưng vào lúc này, chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, trong lòng biết không ổn, vội vàng lết mình, trốn hướng ở bên. Nhưng vẫn là chậm nửa bước, một chi phi tiễn từ Linh Dương bên trái bên hông xuyên thủng mà qua, mang ra điểm điểm huyết quang. Nguyên lai, Hoàn Nhan Giả Lam gặp công nhanh phía dưới, Linh Dương không có chút nào sơ hở, cũng không khỏi nóng nổi, liền muốn xuất một chiêu này dương đồng kích tây. Trước với hàng loạt phi tiễn công kích Bạch Sơn, dẫn dắt Linh Dương tâm thần, thẳng đến phóng ra cuối cùng một chi phi tiễn lúc, sẽ thoáng chết đi phương hướng, đi đánh lén sự tình. Có phía trước hơn 10 giữ phi tiễn trước mắt, cuối cùng chi kia chạy hướng phương hướng phi tiễn thật là không dễ dàng phát giác. Linh Dương kêu lên một tiếng đau đớn, con người lên, thân thủ che vết thương, thi pháp cầm máu đồng thời, đánh ra một đạo nhỏ bé yếu ớt lôi hỏa, điện quang lấp lóe, từ sau lưng vết thương này ra, đem phi tiễn từng nhuộm vu độc loại trừ không còn. Đang lúc Linh Dương chữa thương thời điểm, hai đạo xoay quanh tại Linh Dương quanh người phượng thủ kim quang, một trái một phải, lại một lần nữa đâm về phía Linh Dương. Một lần này, Linh Dương kịp chuẩn bị, sau khi bị thương cố ý bán cái sơ hở, chỉ chờ Hoàn Nhan Giả Lam thừa thắng xông lên lúc, tùy thời phản chế. Phát giác được kim quang tới gần, Linh Dương bỗng nhiên đứng thẳng người, một tay ngự kiếm, chặt ngang một vệt kim quang, tay kia dẫn lôi, đánh về phía ngoài ra một vệt kim quang. Thần kiếm chạm lô cuối cùng có linh, lóe lên tầm đó, đem một vệt kim quang chặt đứt, kim quang kia trở lại như cũ làm hai đoạn châm vàng, rơi xuống dưới đất. Ngoài ra một vệt kim quang lại khó khăn lắm tránh thoát trưởng tâm lôi, lui về mấy trượng, vẫn như cũ quay trùng quanh Linh Dương xoay quanh. Linh Dương chỉ phi kiếm, đang chờ thừa thế xông lên, chợt thấy âm khí tập kích người, nghiêng đầu nhìn lại, Mên Ngông Âm Minh đang vội xông mà đến. Bạch Sơn đỉnh chỉ tụng kinh về sau, tán hoa thiên nữ số lượng càng ngày càng ít, rốt cục tất cả đều tiêu tán không thấy, Hoa Vũ cũng biến mất theo. Không còn Hoa Vũ kiềm chế, Âm Minh tại ngự trên đường thông suốt, khoảng cách đã vọt tới cùng thái trước cửa. Bởi vì hoàng thành còn có thiên tử khí bao phủ, lại có hộ thành trận pháp bảo vệ, chúng Âm Minh tới đến bên dưới thành thuận dịp dừng bước. Bọn họ không còn giống giận gào thét, trong đó tuyệt đại bộ phận ngẩng đầu há miệng, dường như đang mãnh liệt hấp khí. Linh Dương trong lòng biết, những cái này Âm Minh là ở nuốt thiên tử khí, cùng hộ thành pháp trận linh khí. Còn có một phần nhỏ Âm Minh thì là hướng về Bạch Sơn phóng đi. Linh Dương đã không có tâm xen vào nữa cái gì thiên tử khí, đưa tay đánh ra một đạo trưởng tâm lôi, đem tới gần Bạch Sơn Âm Minh đánh tan. Những cái này Âm Minh đều là Bắc Quốc vong hồn, hắn động thủ không có chút nào lo lắng. Sau đó tới Âm Minh, gặp đồng bạn trước mắt hồn tiêu, tất cả biểu tình sợ hãi, dọa đến lui về, chỉ dám rất xa hướng về phía Bạch Sơn gào thét. Linh Dương cũng không vì vậy mà thu tay lại, lần nữa đánh ra lôi hỏa, điện quang giống như dao long, vốn cong nhưng có khí thế mà ra, xông vào Âm Minh trong trận, lấp lánh ở giữa, lại diện số chia 10 âm hồn. Triệu Linh Dương, việc đã đến nước này, ngươi còn phải làm chó cùng rứt dậu sao? Hoàn Nhan Giả Lam bởi mái con phía trên người nhẹ nhàng mà xuống, rơi vào Linh Dương bên cạnh xa ba trượng chỗ, tay vịn yêu cổ, tổ ong hình dáng mũi tên động nhắm ngay Linh Dương. Xem tình hình, lúc nào cũng có thể lần nữa bắn ra phi tiễn. Linh Dương chỉ là khinh liếc một cái, không chần chờ chút nào, một mặt liên tiếp đánh ra lôi hỏa, hết khả năng tiêu diệt Âm Minh, một mặt cười lạnh nói, phô trương thanh thế. Người cái kia bao đựng tên bên trong, nếu là còn có phi tiễn, há lại sẽ lưu đến lúc này. Liền đang Linh Dương nói chuyện thời điểm, truy đuổi phượng thủ kim quang chạm lô kiếm bỗng nhiên thay đổi, hướng về Hoàn Nhan Giả Lam bay đi. Hoàn Nhan Giả Lam phi tiễn sắc thực dùng hết, nàng vốn muốn mượn giúp bao đựng tên nhiễu loạn Linh Dương tâm thần, thừa dịp thứ nhất lúc sơ sẩy, lại dùng phượng thủ kim quang đánh lén. Không nghĩ, Linh Dương nhất định gặp ra tay trước. Gặp phi kiếm đánh tới, Hoàn Nhan Giả Lam không cách nào chống đối, đành phải lách mình né tránh, tiếp theo thôi động phượng thủ kim quang, đánh nghi binh Linh Dương. Chạm lô kiếm nhất kích không trúng, lập tức bay trở về, tiếp tục truy kích phượng thủ kim quang. Linh Dương đã ở trong lòng làm tốt dự định, còn sót lại đạo kia phượng thủ kim quang một cây chẳng chống vững nhà. Có chạm lô kiếm tại, đủ đối kháng, nếu là bắt lấy đối phương một sơ hở, càng có thể một kích phá đi, không đáng để lo. Một bên Hoàn Nhan Giả Lam đang phát ra phi tiễn về sau, chưa sẽ áp dụng bất luận cái gì hữu hiệu thế công, có thể thấy được đã không có sát chiêu, trong thời gian ngắn, đồng dạng không cần quá mức hao phí tâm thần ứng đối. Hắn lo lắng nhất vẫn là trước mặt cái này 10 vạn Âm Minh. Mặc dù tại lôi hỏa phía dưới, âm hồn vừa chạm vào chính là tán, thế nhưng là số lượng thực sự quá nhiều, linh dương tu vi bị hao tổn, pháp lực cuối cùng có hạn. Liên chính hắn vậy không biết lắm, có thể chống đến khi nào. Chỉ mong, tạm thời trước đem vọt tới phụ cận âm binh tiêu trừ sạch sẽ, tranh thủ một chút cơ hội thở dốc, lại đi thu hút lôi kiếp. Bởi vậy, linh dương căn bản không cùng Hoàn Nhan Giả Lam chiến đấu, mặt hướng âm binh, song trưởng huy động liên tục, từng đạo lôi hỏa, tựa như lôi xả của vũ, du tẩu cùng ngự trên đường, va chạm tại âm hồn tầm đó. Chúng âm binh chen vai thích cánh, ôm vào cùng một chỗ, điện quang lướt qua, như là khoái đao chạm nhà, ít thì mấy chục, nhiều thì hơn trăm, tất cả biến thành khói trận. Trong khoảnh khắc, 30 trượng bên trong âm binh đã hao tổn hơn phân nửa. Hoàn Nhan Giả Lam xem ở trong mắt, đoán được linh dương dụng ý, giọng căm hận quát, "Cẩu tặc, ngươi đừng mơ tưởng đạt được." Chợt thay đổi yêu cổ, chỉ tại cổ bị bên trên liên tục gõ đánh. Theo tiếng trống truyền ra, hậu phương âm binh ngưng đi tới, phía trước còn sót lại mấy ngàn âm binh lại cấp tốc tản ra. Kể từ đó, linh dương từng một đạo lôi quang nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh tan tam ngũ âm binh, gia tăng thật lớn pháp lực tiêu hao. Linh dương cần dừng tay, lại có một hai âm binh tại tiếng trống thúc ép phía dưới, hoặc là hướng hắn, hoặc là hướng Bạch Sơn liều chết xung phong, hắn lại không thể không với lôi hỏa ứng đối. Hoàn Nhan Giả Lam gặp mưu kế đạt được, cười lạnh nói, "Triệu Linh Dương, nhìn ngươi còn có thể ngoan cố chống lại đến khi nào? Chỉ đợi ngươi pháp lực chống đỡ hết nổi, những cái này âm binh liền sẽ ùa lên, đến lúc đó, nhất định phải ngươi chịu cái kia vạn quỷ ăn hồn mà chết." Linh Dương trong lúc nhất thời cũng không có thượng sách, nếu là cưỡng ép thu hút lôi kiếp, Hoàn Nhan Giả Lam đồng dạng gặp thôi sự âm binh tiến lên nhiễu loạn, cuối cùng khó khăn trôi chảy. Bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ có thể đau khổ chèo chống. Hắn lạnh lùng trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười khổ, trong lòng chán nản nói, "Ta Linh Dương, chẳng lẽ thật muốn mất mạng nơi này?" Tâm niệm mới lên, chợt nghe giữa không trung vang lên một cái thanh âm quen thuộc, "Đạo sĩ, ta trở về." Linh Dương trong mắt phượng hiện lên một vẻ hào quang, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Sơn vút không mà đến, hai tay đều nắm một ngọn núi chân hình, quanh thân phát ra kim quang nhàn nhạt, tựa như một tôn La Hán hàng thế. Linh Dương nhận biết hai tòa kia sơn phòng, chính là Tây Hồ trong dãy núi Nam Bắc Nhị Cao Phong, thầm nghĩ, khó trách hòa thượng ngồi xuống không nói, lại là đi rời núi. Nguyên lai, Bạch Sơn tại tụng kinh đồng thời, cũng có lưu ý lấy xung quanh động tĩnh. Nghe tới Hoàn Nhan Giả Lam niệm ai Linh Dương bất lực ngăn cản 10 vạn kim quốc âm binh lúc, trong lòng càng sốt ruột. Hắn dương mắt nhìn hướng như sóng chiều giống như ngàn vạn âm hồn, đột nhiên linh quang nhất hiện, nhớ tới Tấn Vân lão hòa thượng từng chuyển đến sân thượng chân hình, sử dụng tu di tọa trấn ép thủy triều ắt giao. Nghĩ thầm, có lẽ có thể bắt chước làm theo, sử dụng sơn nhạc chân hình trấn áp âm hồn. Cái kia tu di tọa đồng dạng là kim cương phục ma bí pháp bên trong một loại pháp thuật, Bạch Sơn đã từng tu tập, chỉ là chưa bao giờ chân chính dùng qua, không biết có thể hay không di chuyển sơn nhạc chân hình. Nhưng mà, đạn đã lên nòng, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, cũng chỉ có mạo hiểm thử một lần. Hắn lo lắng nhiễu loạn Linh Dương, lập tức chưa cùng Linh Dương thương nghị, cũng không để ý nhục thân an nguy, âm thần ly thể mà ra, bay về phía Tây Hồ Quần Sơn. Kết quả, thật đúng là bị hắn chuyển đến Nam Bắc Cao Phong. Bạch Sơn bay tới cùng thả trước cửa trên không trung, trông xuống Lâm An thành bên trong phố lớn ngõ nhỏ bên trong rậm rạp chẳng trị tâm hồn, không chần chờ chút nào, song trưởng lật một cái, đem hai tòa cao phong bỏ xuống. Hai tòa lưu ly giống như sơn phong rời tay dài ra, nhất nam nhất bắc, chia ra tung tích, đem trong thành âm hồn toàn bộ che đậy vào trong đó. Bắc Cao Phong một góc vừa vặn đem Hoàn Nhan Giả Lam cùng nhau bao lại. Hoàn Nhan Giả Lam nghe được giữa không trung truyền đến tiếng nói lúc, đồng dạng ngước đầu nhìn lên, gặp hòa thượng rời núi mà đến, không khỏi âm thầm giật mình. Đối lấy lại tinh thần, sơn nhạc chân hình dĩ nhiên đè xuống. Bạch Sơn đứng ở không trung thi pháp, tu di tỏa lập tức phong cấm. Chúng âm binh thật giống như bị thi định thân pháp, toàn bộ dừng lại thân hình, tư thái khác nhau, không núp đích, ngay cả quanh thân tán phát âm lệ chi khí vậy như ngưng kết giống như. Hoàn Nhan Giả Lam có tu vi mang theo, mặc dù không được giam lại, nhưng cũng cảm giác được người mang ngàn cân. Nàng trong lòng biết không ổn, vội vàng hướng sơn hình bên ngoài đi đến. Nàng vốn định đi nhanh mà ra, thế nhưng là trọng áp phía dưới, giống như thân xa vào đầm lầy, từng bước một bước đều hết sức gian nan, thế là đi nhanh cũng liền biến thành bước nhanh. May mà nàng thân ở sơn hình giáp danh, chỉ đi vài bước, cổ thuận dịp đã xuất sơn hình. Đang lúc nàng nghĩ tiếp tục hướng phía trước, triệt để thoát khỏi trói buộc thời điểm, trước mắt đột nhiên bạch quang lóe lên, chạm lô kiếm bay tới trước mặt. Nàng thân ở cấm pháp bên trong, còn muốn dựa vào thân pháp tránh né, dĩ nhiên không kịp, chỉ cảm thấy cái chán một trận lạnh buốt, trước mắt trong nháy mắt biến thành một mảnh trắng xóa, một đạo huyền ý thân ảnh chậm rãi hiện lên, chưa thấy rõ, lại còn tiêu tán. Triệu. Nhỏ bé yếu ớt thanh âm im bặt mà dừng. Chạm lô kiếm từ Hoàn Nhan Giả Lam cái chán sét đánh chỗ đâm vào, xuyên qua đầu lâu. Còn sót lại đạo kia phượng thủ kim quang, trong nháy mắt mất đi hào quang, biến trở về châm vàng bộ dáng, con một tiếng, rớt xuống đất. Linh Dương không muốn lưu lại tai họa, đưa tay đánh ra một đạo trưởng tâm lôi, đem Hoàn Nhan Giả Lam thần hồn đánh tan. Gặp Hoàn Nhan Giả Lam triệt để tuyệt sinh cơ, hắn lúc này mới thật dài thở ra một hơi, thân thể lắc lư một cái, suýt nữa ngã sấp xuống. Mà lúc này, Linh Dương sau lưng trên bầu trời, Bạch Sơn vô lực hai mắt nhắm lại, chậm rãi rơi xuống. Nam Bắc Cao Phong mất đi chỗ thể, cùng nhau bay lên, riêng phần mình trở về bản vị. Linh Dương kiến sơn nhạc chân hình rời đi, đứng giấc không ổn, vội vàng xoay người, khi thấy Bạch Sơn âm thần rơi xuống bụi bặm. Hắn vừa tung người tới đến Bạch Sơn nhục thân phụ cận, hướng về phía Bạch Sơn cái chán hư họa một đạo linh phủ, hét lớn một tiếng, "Bạch Sơn, trở về." Bạch Sơn âm thần lập tức hóa thành một vệt kim quang đưa về nhục thân. Theo một trận dồn dập hấp khí, hòa thượng hồi tỉnh tới, hắn nhìn qua Linh Dương, miễn cưỡng cười một tiếng, hữu khí vô lực nói ra, "Chấm dứt à?" "Vẫn không có." Linh Dương gặp Bạch Sơn thần hồn sụt tán, khí huyết ngưng trệ, biết là cưỡng ép thi pháp, bị pháp thuật phản phệ bố trí. Hắn đối Phật môn pháp thuật cũng không tinh thông, không biết nên như thế nào làm dịu, đành phải một mặt làm phụ, cưỡng ép ổn định thần hồn, một mặt căn dặn hòa thượng, một mực ngồi xuống điều tức, chớ có sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Bạch Sơn lên tiếng, khoanh chân ngồi ở tại chỗ, âm thầm điều tức. Linh Dương sắp xếp cẩn thận Bạch Sơn, lúc này mới nghiêng đầu hướng ngự trên đường nhìn lại. Nam Bắc Cao Phong bay khỏi về sau, chúng âm binh lấy được tự do lần nữa, có lẽ là bởi vì Hoàn Nhan Giả Lam đã chết, những cái này âm binh không còn khống ngự người, nguyên một đám ngây người tại chỗ, lộ ra mở mịt thất thố, không biết nên đi nơi nào. Linh Dương đứng thẳng thân thể, tay kết pháp quyết, lần nữa thu hút lôi kiếp. Khoảng khắc, trong bầu trời đêm ngưng tụ ra một mảnh hắc thành giống như kiếp vân, âm trầm ép ở trên Lâm An thành. Một đoạn chú ngữ đọc xong, kiếp vân bên trong lôi quang chợt hiện, như có trăm ngàn đầu lôi long tại trong mây xuyên qua du tẩu, đinh thai nhức góc tiếng sấm vậy vang lên theo. Trong thành âm hồn tất cả biểu tình sợ hãi, gào khóc liên tục. Thiên lôi âm thanh, tiếng quỷ khóc đan vào một chỗ, thiên địa tràn đầy bi thương. Ở nơi này bi thương âm thanh bên trong, đột nhiên vang lên Linh Dương hét lên từng tiếng, "Bắc Quốc vong nhân, hồn thuộc về cố thổ, đừng chần chừ nữa, nếu có không theo, sẽ làm cho các ngươi thần hồn cụ diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh." Tiếng nói theo tiếng sấm xa xa truyền ra, toàn thành âm binh tiếng khóc yếu dần, dồn dập hướng về ngoài thành tán đi. Đối âm binh tan hết, Linh Dương thu lôi pháp, túi đầu nhìn về phía Bạch Sơn, hỏi, "Hòa thượng, có thể đi lại sao?" Bạch Sơn thân thể khẽ nhúc nhích, sau đó khẽ gật đầu một cái. "Ta có ngươi." Nói ra túi người đem Bạch Sơn vác tại trên lưng, tại vẫy tay một cái, chạm lô kiếm bay tới Linh Dương bên chân. Linh Dương chân đạp chạm lô, ngự kiếm mà lên, hướng về phương nam bay đi. Gặp không phải cắt lĩnh phương hướng, Bạch Sơn trong lòng tò mò, nhẹ giọng hỏi, "Đây là đi đâu?" Linh Dương nói, "Đi Thiên Đài Sơn." "Đi sân thượng làm cái gì?" "Cứu ngươi." Linh Dương giải thích nói, "Ngươi chịu pháp thuật phản vệ, thần hồn tất cả tổn hại, như trễ thi cứu, tất nhiên hữu tử vô sinh. Ngươi sử dụng pháp thuật, được từ Tân Vân, lão hòa thượng kia tất có cứu ngươi chi pháp." Bạch Sơn biểu tình giật mình, chậm rãi gật đầu, ngực bỗng nhiên đau đớn một hồi, bỗng nhiên ho khan vài tiếng. Linh Dương trưởng mi hơi nhíu. "Hòa thượng, ngươi cũng đừng chết." Bạch Sơn ngừng khục câm thanh, cười nhạt một tiếng. Phật nói, "Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ngươi cũng không phải Phật. Đối thành Phật, lại đi không muộn." Bạch Sơn trong lòng biết, đạo sĩ kia lại tại nói giỡn, muốn phối hợp với cười mấy tiếng, nhưng lại ho lên, chỉ cảm thấy nơi cổ họng huyết khí dâng lên, một ngụm máu phun tại Linh Dương đầu vai. Đỏ tươi dọc theo tơ mỏng cấp tốc lan tràn, thoáng qua nhiễm đỏ hơn phân nửa vạt áo. Linh Dương không thèm để ý chút nào, nhẹ giọng nói một câu, "Ngưng thần điều tức." Bạch Sơn than nhẹ một tiếng, "Ngươi vậy thụ thương không nhẹ, rất không cần phải như thế hao tổn tinh thần nhọc nhằn. Ngươi chân đều có cái chết, ta như thế nào chết không được phải?" Linh Dương trầm mặc chốc lát, nói ra, "Bản thân tu đạo đến nay, cũng không biết giáng qua bao nhiêu yêu, trừ bỏ qua bao nhiêu mà, lại chỉ độ ngươi một người." "Tốt, ta không vào địa ngục." Bạch Sơn khẽ gật đầu một cái, cười nói, "Ngươi đạo sĩ kia, chỉ có một thân đạo pháp, lại khám bất phá sinh tử. Người tu đạo tu vốn là trường sinh, vì sao muốn khám phá sinh tử?" Linh Dương chế giễu lại, "Ngươi hòa thượng này mỗi ngày đánh chuông lễ Phật, không phải cũng một dạng không biết buông xuống?" Bạch Sơn khẽ giật mình, chợt hiểu ý cười một tiếng, nói khẽ, "Đúng vậy a." Nhớ tới vừa mới rời núi một chuyện, Linh Dương oán giận nói, "Ngươi nếu là chỉ chuyển một ngọn núi đến, vậy cũng không đến mức trọng thương đến đây." Bạch Sơn cười khổ, "Ta là lo lắng một tòa không đủ." Nói chuyện thời điểm, thiên đã tảng sáng. Một đạo hồng quang từ đông phương chân trời phun ra, chiếu vào hắc sắc tăng y bên trên, Bạch Sơn chỉ cảm thấy một nửa thân thể sinh ra một tia ấm áp, mọi mệnh cảm giác cũng theo đó hiện lên. Hắn dần dần khép lại hai mắt, đầu vậy rũ xuống. Linh Dương hơi hơi nghiêng đầu, ở trong lòng vừa âm thầm nói một câu, "Hòa thượng, ngươi cũng đừng chết." "Đoét, không nghĩ tới hôm nay sẽ như vậy sớm, lượng lại lớn như vậy a." Kỳ thật hôm qua mã hơn 2000 tự, luôn cảm thấy ở nơi nào đoạn chương đều cũng không thích hợp, thế là thì kéo tới ngày hôm nay cùng một chỗ canh. Đêm nay, khả năng còn có một cái tiểu chương, xem như hoàn tất chương. Nếu như không có phát mà ra, vậy liền trời sáng. Ưa thích mở ra kết cục độc giả đến nơi đây kỳ thật liền có thể xem như kết thúc. Về sau cái kia chương là ta cho ra một cái kết cục. Chương 288, Hoàn Tất Thiên. Chương 284, Hoàn Tất Thiên. Sáng sớm, Tứ Thánh Viện. Linh Dương một mình ngồi tại tiền điện dưới hiên, một bên có một phe mấy, Phương Kỷ một bên khác thì là một cái không ghế dựa. Trên bàn để đó rượu chú ly rượu, cũng không có ấm chén. Rượu, là lạnh rượu. Linh Dương vì chính mình rót một chiếc rượu. Tiểu sắc trong suốt, trong lúc hoàng hốt, chỉ nghe hắn hương, không thấy kỳ hình. Tên rượu, sạch như không. Linh Dương nhàn nhạt uống một hớp, tay nâng ly rượu, ánh mắt hướng về nội viện một gốc lục ngạn. Hôm nay vừa lúc nguyên tịch, đầu cành đã có mấy điểm hoa mai tràn ra. Tuyết cơ ngọc cốt, thanh nhã lãnh nạo. Một trận gió sớm thổi tới, mùi thơm di tán đỉnh viện, Linh Dương chậm rãi buông xuống ly rượu. Hành lang bên trong hiện ra một bóng người xinh đẹp, hướng Linh Dương nhìn thoáng qua, nga mi nhẹ trao lại. Anh nương tới đến phụ cận, cửa trách nói, "Ngươi đạo sĩ kia, thương thế còn chưa khỏi hẳn, sao có thể uống lạnh rượu?" Linh Dương cười nhạt một tiếng, cũng không phân biệt. Anh nương lại nói, "Ngày xưa cũng không thấy ngươi sáng sớm bị thương, ngược lại là càng lên được sớm đây." Linh Dương lười biếng dựa tựa lưng vào ghế ngồi, hơi hơi nghiêng đầu, liếc qua lão hổ nham, nói ra, "Trước kia, trời chưa sáng hòa thượng liền muốn gõ chung, ta cuối cùng sẽ bị hắn đánh thức. Hắn càng là gõ chung, ta thuận dịp càng nghĩ ngủ thêm một lát, ai nhắc tới cũng kỳ, cái này hơn 10 ngày nghe không được tiếng chung, ngược lại là không muốn ngủ." Anh nương vốn định mở miệng trêu chọc vài câu, gặp Linh Dương thần sắc cảm đạm, đã đến mép một câu đồ đê tiện, lại bị nàng nuốt trở vào, đi đến không ghế dựa phía trước, quay người ngồi xuống. Linh Dương làm anh nương rót một chiếc rượu. Anh nương đem rượu ngọn đèn nâng ở trong tay, nghĩ linh tinh nói, cũng không biết cái kia ngốc hòa thượng sống hay chết. Cái kia Tấn Vân lão hòa thượng cũng tốt không có đạo lý, này cũng trôi qua một tuần, hắn vậy không truyền cái tin tức. Nói ra, lại oán trách bắt đầu Linh Dương, ngươi vậy không được, ngươi đem hòa thượng đưa đi sân thượng, ngươi cũng cần phải lưu lại à, sao có thể đem hòa thượng một người ném ở nơi đó, bản thân trở về. Linh Dương nói, lưu lại thì có ích lợi gì? Anh nương nói, ít nhất có thể biết rõ hòa thượng sống hay chết a. Linh Dương khẽ lắc đầu. Hắn tính tình kinh ngạo, lúc ấy tu vi tổn hao nhiều, lại có ngoại thương, cực kỳ chật vật, sao đồng ý lưu tại sân thượng. Anh nương chỉ nói là chút bực tức, gặp Linh Dương không nói, cũng không lại ra nói chế nhạo, nâng lên ly rượu, im lặng uống rượu. Một trận trầm mặc. Cát Lĩnh Sơn bên trong bỗng nhiên lộ ra phá lệ tịch liêu. Linh Dương cười khổ nói, nghe được tiếng chung lúc, cảm thấy tâm phiền, nghe không được, lại hơi nhớ nung. Lời còn chưa dứt, trống rồng sơn cốc bên trong bỗng nhiên chuyển ra một tiếng trung minh. Hơi chút dừng lại, lại là một tiếng. Linh Dương cùng anh nương nhìn nhau, tất cả mặt lộ vẻ vui mừng. Tiếng chung một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên. Linh Dương tràn đầy một chén rượu, lại tay lấy ra linh phủ, đem rượu ngọn đèn đặt ở trên linh phủ. Vung tay áo, linh phủ kéo lên ly rượu, đồng bình lung lay bay lên láo hổ nham. Tiếng chung líu lo gián đoạn. Linh Dương phảng phất nhìn thấy, có một áo đen tăng nhân đứng ở Phật chuông phụ cận, thân thủ tiếp được ly rượu, mặt hướng dưới núi mỉm cười gật đầu, tiếp theo uống một hơi cạn sạch. Chỉ chốc lát sau, tiếng chung vang lên lần nữa. Một ngày này, láo hổ nham bên trên chung sớm trọn vẹn vang 360 tiếng. Xong.